đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 24, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, tác giả lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 4 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Thưa Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta lượt qua phần bài ăn cua chịu quả báo trong núi cua. Cái này là lược giảng, hôm qua chuyện quả báo về cua rồi, cho nên không giảng lại nữa. Sau này các vị có thể tìm đọc, các đạo tràng chúng ta sau này cộng tu chúng ta sẽ đọc đầy đủ những câu chuyện đấy, để lược giảng những cái trong cái phần đó thôi. Hay chúng ta sang cái phần mà khuyên người không ăn thịt ếch nhái, tức là không giết ếch nhái để ăn thịt. Ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư có nói như thế này: những kẻ đi bắt ếch nhái phần lớn đều là hạng thuyền chài thiếu hiểu biết, khuyên họ giữ giới không giết hại, ắt tự thân họ không chịu nghe theo. Nhưng thế gian có biết bao món ngon lạ mà loài ếch nhái đến nay số lượng còn lại hết sức ít ỏi, sao nỡ giết ăn. Nếu như số người ăn thịt ếch nhái có thể giảm đi, thì số người đi bắt cũng sẽ tự nhiên ít dần. Vì thế nên khuyên người đời không nên ăn thịt ếch nhái, xin hãy thận trọng suy xét. Thì nếu chúng ta sẽ nghe thấy câu chuyện ếch đi kêu oan cho ân nhân của mình, tí nữa chúng ta sẽ thấy. Đừng nói là chúng sinh vô tình, loài ếch nhái không hiểu biết gì. Chúng sinh mỗi loài đều có linh tính của nó. Vì trong kinh Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả các loại chúng sinh như con trùng, con kiến, nhẫn đến con voi, con trâu, con ngựa, vân vân, đều có linh tính của nó. Nghĩa là đều có Phật tính, đều có thể thành Phật như con người chúng ta. Nhưng chẳng qua là cái nghiệp báo đời trước kiếp trước của nó gieo tạo, đời này kiếp này nó phải mang thân ếch nhái, trùng kiến, voi ngựa kia thôi. Qua bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ thấu hiểu thêm phần nào về điều đó. Những bậc căn tính nhanh nhẹn nghe thì sẽ ngộ được, mà phát nguyện không làm việc ác, tức là không sát sinh nữa. Rồi phát nguyện gì? Ăn chay trường để tu tập cầu một đời thoát ly sinh tử. Những bậc trung hạ căn nghe thấy thì cũng mỗi khi cầm dao giết hại hoặc là cầm vật định giết hại những con vật đấy cũng phải giật mình để mà xem xét lại những việc làm của mình có đúng hay không, mình có xứng đáng là một con người hay chưa, xứng đáng là một cái loài chúng sinh có thể nói là làm cái vật trung gian giữa trời đất hay chưa, giữa thánh thần và Phật Bồ Tát hay chưa. Chúng ta sẽ phải giật mình để xem xét lại. Còn những cái kẻ bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, nghe thấy ắt họ sẽ không khởi được một chút niềm tin. Những kẻ căn tính ấy ở trong kinh Phật gọi là hạng nhất xiển đề, sau khi chết đi ắt sẽ đọa vào trong ba đường ác đạo, chịu thống khổ vô cùng. Cho nên qua cái lời khuyên không nên ăn thịt ếch nhái này, chúng ta thấy ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng những kẻ đi bắt ếch nhái phần lớn đều là hạng thuyền trài thiếu hiểu biết. Chúng ta thấy phần lớn đều là những kẻ thiếu hiểu biết. Ngày xưa khi mà chúng tôi chưa có đủ duyên để gặp Phật pháp, tôi cũng là những kẻ như thế. Cứ mỗi đến khi vào đầu mùa mưa, dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4, những cơn mưa đầu mùa khi ấy ở trong quê tôi nó vẫn còn nhiều cá, nhiều cua, nhiều ếch. Tiếng ếch kêu râm ran ở ngoài đồng ruộng. Cứ vào cái đầu mùa mưa tháng tư âm lịch ấy, ngày xưa các cụ ấy nói có cái câu ca dao này: mồng bốn cá đi ăn thề, mồng tám cá lại trở về nuôi con ấy. Thế ngày xưa cứ vào hai ngày mùng 4 tháng 4 là thường thường ấy, là phải có một trận mưa. Cái ngày xưa là chúng ta thấy là ít khi mà ngày mùng 4 và ngày mùng 8 tháng 4 không có mưa lắm. Vì sao gọi là ngày mùng 4 cá đi ăn thề? Mùng 4 tháng 4 thì cá đi ăn thề tức là nó đi đẻ đó. Trời trong trận mưa. Ngày xưa là mưa thuận gió hòa. Thì lúc đó trời trong một trận mưa thì là cá đi, cá tôm cua cá ếch là thi nhau đi là đẻ, gọi là cá đi ăn thề, kéo nhau đi đẻ. Quê tôi ngày xưa nó còn nhiều cá lắm, cá ở trong hang núi nó chui ra, cá ở dưới sông to sông lớn thì nó đi lên rồi nó đi xuống. Có con sông rồi có cả một cái hồ lớn ở trước làng, cho nên mưa to như thế là cá dưới hồ nó lên rồi cá ở trong hang núi đi ra. Vì trong hang núi cũng có rất nhiều cá. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Ngày xưa thì nhiều lắm. Mỗi khi trời mưa như thế nó ra, nó đi đẻ trứng, nó làm, nó vật nhau rầm rầm ở dưới sông, dưới bãi cỏ. Dân thì đi bắt được cũng được rất là nhiều. Dân thì không biết, ngày đấy mình không biết thì cũng như những người dân vô trí thôi. Cũng như những gã thuyền chài thôi, thiếu hiểu biết thôi. Cứ nghĩ rằng cá đầy đấy thì mình đi bắt mà ăn thì ăn muối ăn rau làm gì, có biết gì nhân quả, biết gì Phật pháp đâu. Đấy là sinh vào một trong những nơi gọi là bát nạn, trong kinh Phật nói, cho nên là không gặp Phật pháp, không hiểu biết gì. Vì vậy mà mỗi khi cứ vào ngày cái dịp đó trời mưa, nghe thấy tiếng ếch kêu một cái là đi bắt. Đi bắt, có hôm bắt được hàng vài chục con. Nghe tiếng nó kêu, tiếng nó kêu tức là khi mà nó kêu ra, đầu hôm nó kêu để nó đi tìm bạn đời, đến giữa hôm là nó gặp nhau, bắt được cả đôi luôn, thậm chí cả vài con luôn, ở một chỗ luôn. Và đem về giết thịt và ăn. Và cứ khen với nhau là thịt ếch ăn rất là ngon. Nhưng tí nữa chúng ta mới thấy, qua cái bài ếch kêu oan ấy, thì chúng ta mới thấy ăn thịt ếch là chiêu cảm 8 tội địa ngục. Chiêu cảm 8 tội địa ngục. Khủng khiếp như thế, tí nữa chúng ta sẽ thấy. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói mồng 4 cá đi ăn thề tức là cá đi đẻ. Đến mồng 8 thì thường là ngày bụt, ngày xưa người ta nói ngày mồng 8 tháng 4 là ngày người ta nói là ngày bụt sinh bụt đẻ, tức là ngày đản sinh Đức Phật á, Đức Thích Ca đó. Ngày xưa người ta nói Đức Phật đản sinh vào ngày mồng 8 tháng 4. Sau này thì Tổng hội Phật giáo thế giới mới thống nhất với nhau là Đức Phật sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesaka. Thì khi đó mới lấy là ngày trăng tròn thì phải là ngày 15 chứ không phải là ngày mùng 8. Cho nên là thì chúng ta sau này thì thống nhất với nhau thì tuần lễ Phật đản bắt đầu từ mùng 8 cho đến ngày rằm. Thống nhất thì cả Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông hòa hợp với nhau gọi là kỷ niệm một tuần lễ Phật đản, chứ không gọi là ngày Phật đản, nó gọi là tuần lễ Phật đản. Từ ngày mùng 8 cho đến ngày 15, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 12, 13, 14, 15, đúng 7 ngày. Mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 7 ngày. Thế là cả tuần lễ Phật đản để tổ chức khắp thế giới, khắp các cấp giáo hội, từ giáo hội trung ương cho đến địa phương cho đến các chùa, một tuần lễ đó thoải mái mà làm, gọi là tuần lễ Phật đản. Thì ngày xưa đấy, các cụ chúng ta nói là ngày mùng 8 tháng 4 chính là ngày bụt sinh bụt đẻ. các cụ ở quê chúng ta thường nói đấy. Thế tôi khi mới xuất gia thì nghe các hòa thượng, các thầy giảng đấy, cũng giảng là ngày 8 tháng 4 là ngày Bụt sinh Bụt đẻ, gọi là Bụt sinh Bụt đẻ. Đấy, theo nói theo tiếng dân gian của chúng ta như vậy. Chúng ta nghe thấy, chắc là nghe thấy. Bây giờ mới được học với nghe là Phật Đản nữa. Ngày xưa các cụ toàn nói ngày Bụt sinh Bụt đẻ, thì có nói là Phật Đản đâu, hay là Phật Giáng sinh đâu. Cái đấy danh từ, đấy danh từ Phật học. Còn danh từ dân gian đó, mà của chúng ta thì ngày Bụt sinh Bụt đẻ. Cho nên ngày đó là trời mưa, ngày đó trời mưa. Vì vậy mà đấy, người thuyền trài và những người dân kém hiểu biết nghe trời mưa như thế là cầm đèn cầm đuốc là đi đánh cá bắt ếch bắt nhái để về để ăn. Cho nên ở đây á thì Chu Lão An Sĩ mặc dù đã cách chúng ta bây giờ khoảng 300 năm nhưng mà chúng ta thấy ở bên Trung Quốc thì văn hóa cũng giống như Việt Nam chúng ta. Nông dân Việt Nam với nông dân Trung Quốc cái văn hóa nó tương đồng, nhiều nét tương đồng lắm các quý vị. Tôi lên trên Lào Cai mà thì nghe các thầy ở trên kia kể với các Phật tử trên kia kể và dân của mình với dân Trung Quốc sống văn hóa là gần giống nhau, chỉ có mỗi cái tiếng nói Trung Quốc khác, tiếng nói Việt Nam khác thôi, tiếng phổ thông của hai quốc gia khác thôi. Nhưng cái văn hóa sinh hoạt cũng còn nhiều nét tương đồng giống nhau lắm. Vì chúng ta biết núi liền núi, sông liền sông, thậm chí là nhân dân ở hai bên là còn cưới nhau. Dân tộc ở trên vùng cao mình với dân tộc vùng cao Trung Quốc họ cưới nhau bình thường, hai bên cưới nhau đi qua cái con suối mà cái là bên này và bên kia cưới nhau, dân hai bên sang tán nhau và cưới nhau ở vùng cao, người ta không có nặng nề cái chuyện. Tất nhiên là đảng nhà nước hai bên, pháp luật hai bên vẫn cho phép cái điều đó. Thì bây giờ chúng ta cưới người Mỹ, người Pháp, người Úc, người Nhật vẫn được mà, thì cưới người Trung Quốc được thôi, không sao, miễn là làm đúng cái thủ tục đăng ký ly hôn, đăng ký kết hôn của hai quốc gia, mà pháp luật của hai quốc gia là được. Cho nên cái văn hóa hai bên nó cũng giống nhau. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ nói rằng mỗi khi nghe thấy tiếng ếch nhái nó kêu thì người những cái kẻ thuyền trài với những người dân thiếu hiểu biết thường là đi bắt ếch về để làm thịt để ăn. Đấy, thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng y như thế. Bây giờ rồi cụ nói khuyên họ giữ giới không giết hại ắt họ không chịu nghe theo. Những người như thế chúng ta khuyên họ giữ giới không sát sinh, không đi bắt cua ếch nữa, không đi bắt nữa thì khó lắm, khó vô cùng các quý vị. Thậm chí chúng ta không khéo mà có khi họ còn chửi lại, họ đánh lại cho chúng ta nữa, kể cả chúng tôi. Các vị cứ nghĩ xem, tôi có xem thấy mấy bài báo của đăng về mấy chùa trong thành phố Hồ Chí Minh và ở đằng trong. Ở các chùa thì đi phóng sinh, các Phật tử đến lễ Phật phóng sinh. Ở dưới nó trực sẵn, nó ngồi cái thuyền và nó cầm cái trích điện á. Cái trích điện ác quy mà nó làm, nó đưa xuống mà cá nổi hết lên là nó bắt luôn. 4-5 cái con ghe, con thuyền nhỏ nhỏ, thuyền ghe nhỏ nhỏ đợi sẵn ở dưới, các Phật tử phóng sinh xuống một cái nó đến nó sụp xuống nó bắt luôn, xót xa. Nói nó thì nó bảo việc các ông thả là các ông thả, việc tôi bắt thì tôi bắt, các ông cầu phúc thì các ông thả, còn tôi thì tôi bắt thì tôi phải chịu tội, đây là việc của tôi, mưu sinh cuộc sống của tôi, không làm gì được. Thì báo cáo lên chính quyền thì chính quyền bảo luật pháp Việt Nam không cấm người ta đi đánh bắt cá. Đúng thế, luật pháp Việt Nam có chỗ nào cấm đánh bắt cá đâu, không cấm đánh bắt cá. Cho nên báo công an ra cũng chỉ có nhắc nhở họ là thôi thì các anh đi đánh bắt thì đánh ra xa, đừng có đánh gần, Phật tử mới thả xong đừng có đánh đi ra xa ra mà đánh. Nếu có công an ra bảo thế thì nó lánh ra một tít, nhưng không có công an một cái thì thả xuống một cái nó sụp, nó bắt luôn ngay tại chỗ, tranh nhau bắt luôn. Phật tử rất bất bình nhưng không làm gì được. Báo công an, báo chính quyền thì chính quyền bảo luật pháp Việt Nam không cấm đánh bắt cá. Cho nên không thể nào mà bắt họ được, không thể nào mà quy họ vào tội hình sự được, không thể nào mà quy họ vào cái tội là đánh bắt cá được. Cho nên chỉ có dùng lời giáo dục, dùng đạo đức để dạy bảo họ. Nhưng mà ở đây Lão Chu Lão An Sĩ nói rằng Dù chúng ta có khuyên họ không giết hại, ắt họ cũng không chịu nghe theo. Họ không tin. Họ không tin nhân quả. Họ không tin tội phúc. Và họ không tin là gì, việc cái họ sát sinh, bắt sát sinh giết như thế là gì, họ phải tội. Vì họ cho rằng nhà nước còn khuyến cáo nuôi gì, chăn nuôi gia súc, gia cầm, rồi làm thịt xuất khẩu, rồi chăn nuôi gì, chăn nuôi cá lồng, cá ba cha, cá tôm hùm, rồi cá lồng, cá ấy cơ mà, cá ao cơ mà, cá hồ cơ mà. Các quý vị, nhà nước còn khuyến khích chăn nuôi thủy hải sản để tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế đất nước, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội cơ mà, các quý vị, đúng không? Pháp luật Việt Nam đang hưởng ứng cái đó và đang khuyến khích họ làm cái điều đó. Cho nên chúng ta thì chúng ta không có một cái cớ gì mà nói rằng á làm cái điều đó là vi phạm pháp luật, không có. Họ làm đúng pháp luật. Nhưng mà đối với kinh Phật, đối với luật nhân quả, kinh Phật đã nói thì họ làm sai. Chúng ta chỉ biết khuyên họ, Đức Phật dạy như thế thôi, các bác, các anh, các chị, các cô, các chú đừng làm những cái việc như thế, nó vừa là phản cảm mà vừa là gì ạ, vừa là tổn phúc, vân vân. Họ nghe ra thì họ thôi, họ đi chỗ khác. Nhưng chúng ta biết rằng những người này á, cái trình độ văn hóa của họ thì rất là thấp. Chúng ta có đem giáo lý của Đức Phật nói, họ không nhận ra. Nếu chúng ta to tiếng với họ, họ sẵn sàng để to tiếng với chúng ta. Thậm chí là dẫn đến hai bên có thể là gì, va chạm và đánh nhau, thậm chí là chém giết nhau. Mà người Phật tử chúng ta đi chùa thì chắc chắn là chúng ta không muốn điều đó xảy ra rồi. À, cho nên thôi, đi phóng sinh thì chúng ta cũng tìm cái chỗ nào đó. À, thầy bảo các vị ở chùa chúng ta đi phóng sinh, thôi tốn thêm mấy trăm nghìn cái tiền thuê tàu, thuê ghe, thuê phà ra giữa sông để thả. Thả chỗ nào mà gì cái đội đó nó không có, cái đội đó nó trực nó rình thì mới thả. Còn mình phía bên trên bờ sông thả nó bơi bơi tí đấy là còn đang yếu. Cá còn đang yếu là nó đến là trích điện tí là hết sạch luôn. Khổ lắm. Cho nên chúng ta thấy ở đây á, cái nghiệp của chúng sinh nó thế. Cả con người cũng như con vật, cái nghiệp của nó như thế. Được thả nhưng mà gì? Nhưng mà không được sống thêm. Đấy nghiệp của nó. Khổ lắm. Chúng ta biết cái điều đó nhưng không làm gì được. Tôi cũng biết cái điều đó nhưng không làm gì được. Đấy, thả cá xuống ao, trước ao chùa. Tôi thỉnh thoảng đi qua, tôi bảo là các con á, nếu mà muốn sống trọn đời ở trong chùa để nghe kinh, để niệm Phật á, thì đừng có ra ngoài. Đừng có ra ngoài. Bên ngoài á, đầy cạm bẫy chông gai đấy. Ra ngoài không phải là dễ sống đâu. Cái đợt mưa to mà con cá to, có con cá to phải là thằng Yến, nó bằng cái bắp đùi thôi ấy. Cái con cá chê, cá chê phi, nó lên, tôi đi ra đi xe ra đấy thì nó lên, nó lao lên đấy và nó mắc cạn cái đầu nó trên này, nó không quẫy lại, nó cứ nằm ở đấy. Tôi ra tôi mới bảo là ở trong đấy làm sao mà con không ở, con cứ đi ra ngoài này làm gì, trong đấy nước nôi thoải mái, thức ăn cũng có, ngày nào đấy các sư các Phật tử cũng mang thức ăn cho ăn, không muốn còn đi ra ngoài này làm gì. Ra ngoài này đấy, ra ngoài kia thì vừa ra được một tí bao nhiêu người là nó quây lưới rồi dùng trích điện người ta đi thăm ở ngoài kia kìa, ra tí là chết rồi, các bạn chết đầy kia kìa, mà mình cấm người ta làm sao được. Ra ngoài khỏi cái khuôn viên đất chùa nhà mình, ao chùa nhà mình thì mình không thể bảo họ được. Người dân họ có quyền tự do của họ, mình không thể nói họ được. Thế là tôi mới nói với con cá thôi đi vào đấy con ạ. À, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được đi quy Tam Bảo là nhân duyên lớn rồi. Bây giờ ra ngoài cũng vì miếng ăn đúng không? Trong này có ăn rồi, các bạn ở đây trong đấy sao không ở mà đi ra ngoài làm gì? Thế tôi nói chuyện với nó một tí như thế, tôi bảo nghe lời thôi thì đi vào, còn không nghe thì đi ra. Tôi không có cấm. Đó, để cái đầu lên đấy quấy một cái thôi là vượt qua cái dòng, qua cái bờ đấy là dòng, là đi lên dòng để chảy đi ra. Mà ở ngoài kia người ta đang chờ sẵn kia rồi, ra thì ra. Đấy, thầy không có bắt đuổi vào mà cũng không có cấm đi ra. Tùy. Chọn hai con đường, một là sống thì cho đến già và đến chết ở trong đấy. Hai là đi ra ngoài người ta trích điện và chết vào nồi người ta ngay ngày hôm nay. Đấy, làm thế nào thì làm. Đó. Sau khi tôi nói một chút xong như thế thì tôi biết làm thế nào thì làm. Thế là tôi đứng dậy tôi đi, đi hai ba bước ra một cái nghe nó quấy, nghe cái quấy cái tiếng nước nó vẫy lên một cái thì thấy là anh ta cái cậu cá, không biết cá nam hay cá nữ mình không biết, cá đực cái cá cá, nhưng mà đấy nói thế, thế là cái con cá nó thì nó quấy tung nước lên cái, tôi nhìn lại để thấy nó quay đầu trở vào, nó bơi vào thì không bơi ra, trong khi đó đầu nó đang ngóc lên bờ để nó đi ra, ngóc lên cái bờ mà ngay cái cửa ra vào, cái cửa cũ chùa nhà mình ấy, nó có cái mấy cái vị nó đắp cái bờ bờ lên đó, nhưng mà nó ngoài lên đấy rồi, nó đang mắc cái đầu nó lên đấy, ngáp quấy và đi ra đi vào. Còn cái chê phi to lắm, nó phải hàng yến hơn yến bằng cái bắp đùi thôi, nó sống ở trong chùa cũng phải tầm hơn chục năm, sống từ khi đào ao đấy, từ khi đào cái ao đấy nó có rồi, bây giờ thì nó phải hơn chục năm, to lắm đấy. Chúng ta đừng nghĩ rằng cá nó không biết, biết đấy, nó cũng biết. Chúng ta chân thành nói với nó bằng cái tấm lòng chân thành của mình, nó biết. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy đấy, nó đi đánh cá đánh ấy đầy đấy, nó đi rồi tôi thỉnh thoảng đi qua ao, tôi đứng ở trên chùa một cột, tôi nói với các bạn cá là thôi các con đừng có đi ra ngoài, ở trong này á, đây là một cái môi trường tu tập tốt nhất với các con, một cái môi trường tốt nhất, sáng trưa chiều tối ngày nào cũng được ăn, có bỏ đói đâu, mà nước thì vài hôm lại cho nước mới vào, nước cũ lại chảy đi đấy. Ngày xưa tôi thiết kế cái ao, tôi còn làm cả cái đó lên cả ở trên công ty thoát nước Đan Hoài với công ty thủy, công ty thoát nước, cấp thoát nước sông Tích ấy. Tôi nói với các bác, nói bác giám đốc, nói các bác phải cho nhà chùa xin mở một cái đường cho nước nó vào, để thay cái nước trong ao cho cá phóng sinh thì họ, nó được sống, nó có nước mới, nó khỏe. Thì lúc đầu các bác bảo không được, đào như thế là phải xin phép thành phố thế này thế khác. Tôi bảo thôi nhà chùa chỉ xin làm một chút xong lại lấp lại bình thường thì không có ảnh hưởng gì cả. Thế nói mãi thì các bác mới đồng ý. Nhưng mà bảo thôi là làm nhanh trong ngày hai ngày thôi, thì mình về thì cũng làm thật nhanh. Các bác cũng tạo điều kiện cho, thì vì theo quy định nhà nước là phải đơn từ xin phép đầy đủ các thứ. Nhưng mà thôi mình nói là thôi cũng làm cái việc thiện để thả phóng sinh. Nhà chùa thì không bao giờ nuôi để giết hại hay là để làm kinh tế kinh doanh gì, mà để phóng sinh tu phúc cho bà con nhân dân, rồi cho những chúng sinh nó có duyên với Tam Bảo. Nói thế bác giám đốc, bác sau bác mới đồng ý. Nhưng mà bảo làm thật nhanh, hai ba hôm thôi. Bảo vâng, tôi về làm nhanh, về dục thợ làm nhanh. Cho nên bây giờ cái nước vài hôm, nước cái đồng mô xả xuống một cái mình lại cho vào, nước mới vào nước cũ đi. Tôi nói với các bạn cá là đấy, có nơi nào mà sướng như thế không? Thế này mà không tu được nữa thì mà còn cứ đi ra ngoài, ra ngoài ta bắt ngay. Và tôi bảo là chỉ chặn cái phên sắt bình thường thôi, chứ không có làm lưới làm mấy gì. Bảo là còn đấy, nói như thế rồi còn bạn nào muốn ra thì cứ tùy cứ ra, không có lại bảo nhà chùa lại nhốt chúng tôi á, cho chúng tôi ăn lại nhốt chúng tôi. Tôi bảo là đấy, cho mấy cái thanh sắt rồi còn nước nó to lên nó trào ra thì bạn nào muốn ra thì cứ ra. Nói rồi, bạn nào muốn đi chơi thì cứ đi chơi, muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài. Đừng có nghĩ rằng ở bên ngoài nó cả một cái con sông rộng lớn mênh mông, chúng ta thoải mái để bơi vẫy vùng, không có đâu. Ngày xưa thì có nhưng bây giờ không có đâu các quý vị. Bây giờ nó kích điện rồi, bây giờ nó đủ các thứ, ra một cái là chết ngay. Nó nhìn thấy thì nhìn thấy bơi thì vẫy ở ngoài ngoài sông ngoài hồ một cái là chết ngay, đủ các thứ, nào vó, nào chúm, nào nơm, nào rộng, rồi nào đặc biệt là chích điện, không có thoát được, lớn nhỏ không có thoát được, giống con cá đến hàng yến đi chăng nữa, chích điện nó xuống một cái là nổi phình lên ngay, nó bắt ngay đem về thịt ngay. Đây là đi câu để một số những đồng chí, một số những người, những bạn cá chép đỏ cứ chui ra mấy hôm mà cái nước hồ Đồng Mô nó tháo về nước to thì thoải mái bơi tung tăng sướng thật, bơi tung tăng ở ngoài đấy, cả cái nước nó, cả cái nước hồ, cái kênh to như thế, nước sâu như thế, thoải mái các bạn bơi thật. Nhưng vài hôm sau nó đắp vào trên kia, nước nó tụt xuống chỉ còn khoảng 20-30 phân, nó đi nó răng lưỡi, nó đi nó thả câu chết gần hết. Đấy, bạn nào không tin thì cứ đi ra, tôi nói như thế. Nhưng mà qua mấy lần rồi bây giờ thì không thấy ra mấy nữa thì phải, càng ngày càng thấy nhiều lên. Ngày đầu thì ra nhiều lắm. Đó, tí nữa thì chúng ta mới thấy mấy câu chuyện ở trong mấy điều sen thanh với chuyện của ngài Hư Vân đó, mới thấy những con chồn ấy cũng thế, không nghe lời hòa thượng đi ra ngoài thì bị xe nó tai nạn giao thông, chồn ra ngoài bị tai nạn giao thông. Câu chuyện đó cũng cảm động lắm. Cho nên ở đây ấy, chúng ta thấy khuyên những cái người mà họ không hiểu biết, không tin nhân quả và thiếu hiểu biết, họ sống theo cái kiểu gọi là thôi, họ sống theo cái kiểu thôi, mình nói ra thì nó cũng hơi nặng nề, nhưng mà chúng ta biết cả rồi, đúng không? Cái nói đơn giản là họ sống là con người họ thiếu hiểu biết, cứ cho mình là đúng. Cho nên chúng ta thấy là những hạng người đấy đi câu, đi đánh bắt quá cá, đánh bắt ếch nhái là chuyện bình thường, chúng ta không thể nói họ được. Nói thật với các quý vị, có đem giáo lý của Đức Phật mà giờ giác ngộ cho họ, họ cũng không giác ngộ được. Thậm chí họ còn gì, họ còn báng phá, họ còn chửi đánh lại chúng ta nữa, nếu chúng ta nói nhiều, nói vài lần. Nói một lần họ không nghe thì thôi, chứ nói vài lần họ ghét, họ đánh chúng ta, chửi chúng ta, đánh chúng ta nữa. Đó, cho nên đây là cái khó. Vì vậy mà ở đây chú Lão An Sĩ nói rằng những cái kẻ khuyên chúng ta đem cái lời tốt đẹp đến để khuyên họ đừng có giết hại thì họ cũng chẳng nghe theo. Rồi cụ nói gì? Đến nay cái số người, nếu như số người rồi cụ nói gì? Khuyên kẻ giết không được thì bây giờ cụ quay lại khuyên những người đừng ăn, những người có tri thức, những người có văn hóa, những người có sự hiểu biết thì đừng có ăn thịt ếch nhái. Rồi cụ nói gì? Nếu như số người ăn thịt ếch nhái có thể giảm đi, tức là bớt người ăn thịt ếch nhái thì sẽ gì? Sẽ người đi bắt cũng sẽ gì? Ắt sẽ tự nhiên ít dần. Vì không, họ không bán được nữa thì thôi, họ cũng không đi bắt nữa. Họ không bán được thì họ cũng không đi bắt nữa. Mà họ ăn thì ăn mãi họ cũng chán, họ thôi. Nhưng họ ăn mãi thì họ cũng chán. Cho nên á, cơ bản họ bắt được đắt tiền, bán bắt được đắt tiền, người ta mới gì? Mới đi bắt, thi nhau đi bắt. Vì vậy mà chúng ta thấy ngày xưa ngay năm 2003 tôi về đây, cứ mỗi khi chuẩn bị vào mùa mưa tháng 2, tháng 3 này, tiếng ếch nó kêu râm ran. Có các vị Phật tử ở Sơn Đông này biết, mỗi khi vào đầu mùa mưa tháng 2, tháng 3 này tiếng ếch kêu râm ran, râm ran ở ngoài chung quanh cánh đồng chùa. Nhưng bây giờ chúng ta có thấy đâu, gần như không có, họa hoàn mới nghe thấy tiếng một con ếch kêu, các quý vị. Mà mới đây là mấy năm, tôi về đây năm 2003, đến nay là 2020, mới có 17 năm mà chúng ta thấy nó đã thay đổi như thế. Cái môi trường sinh thái, môi trường sống chung quanh của các chúng sinh, tôm cua cá ếch chung quanh chúng ta nó thay đổi vô cùng, các quý vị. Vì sao? Vì chính con người chúng ta. Cày cấy thì phun thuốc sâu, rồi trước khi cấy thì phun thuốc diệt cỏ. Mà phun thuốc diệt cỏ thì thuốc diệt cỏ nó là gì? Một loại thuốc độc, chất dioxin nhẹ, dạng nhẹ. Cái thuốc diệt cỏ chính là, các vị nhớ nhé, chính là cái chất dioxin dạng nhẹ. Nó không chỉ chết cỏ mà nó chết tất cả các loại côn trùng, rồi các loại côn trùng nó chết, những con gì, con ếch, con nhái mà ăn vào những con côn trùng đó cũng chết luôn. Mà thậm chí con người chúng ta bây giờ bảo vì sao bị bệnh vô sinh nhiều thế? Vì chúng ta phun cái thuốc diệt cỏ đó mà cỏ nó chết, nhưng mà sau cái lúa chúng ta sống á, nó hút cái chất độc ấy lên, nó chất độc nó chưa bay hết, nó chưa tan hết thì cái cây lúa chúng ta nó hấp thụ được, nó hút vào, sau này chúng ta thì ăn vào cái lúa đó, chúng ta hay bị những căn bệnh như ung thư, hay là như là những bệnh vô sinh, tức là bệnh khó sinh con, không thể sinh con á, hoặc là sinh con ra thì chỉ quái thai, hoặc là sinh con ra thì thiểu năng trí tuệ, vân vân. Chính vì một phần từ cái chất độc mà chúng ta phun đó, cái thuốc diệt cỏ đó, và rồi nó ngấm gì, nó cái thuốc đó nó ngấm xuống dưới đất, ngấm vào trong lòng đất, và nó đi vào trong gì ạ? Các mạch nước ngang, mạch nước ngầm ở dưới, các mạch nước ngang, nước ngầm đó chảy vào giếng của chúng ta. Chúng ta ăn nước giếng đó và chúng ta thì chúng ta bị. Các vị đừng nghĩ rằng chúng tôi ở thành phố Hà Nội chúng tôi toàn ăn nước nhà máy. Nhớ lại năm ngoái chưa? Nhà máy nước sông Đà chưa? Đó. Rồi có tự nhiên nhà nào thì mở cái khóa ra thì thấy đen ngỏm mà hóa ra là gì? Nó đổ cái chất thải. Cái chất thải công nghiệp ra ở trên đầu nguồn sông Đà, nước sông Đà. Mà hóa ra cái nước sông Đà, xin thưa các vị, nó có phải là toàn nước sông Đà nó chảy vào không đâu. Nó cả những cái con mương, con lạch ở trên nó chảy vào. Nhà máy nước sông Đà trên giáp danh Hà Nội Hòa Bình này, tôi đi qua đấy nhiều lần lắm rồi. Tôi đi qua đấy rất nhiều vì có Phật tử nhà ngay ở đấy. Ông cũng đang bảo là cúng mấy chục ha đất để xây cái chùa đấy. Mà cái chùa đó thì nếu mà xây chùa thì nó sát cả với nhà máy nước sạch Hà Nội đấy luôn. Do bên tập đoàn Vinaconex xây dựng, sát nhau luôn. Tôi đi qua đây rất nhiều lần. Đâu có phải toàn cái nước sông Đà nó dẫn vào đâu. Nó cả những cái nước của các nhánh sông, nhánh suối nhỏ nhỏ nó cũng chảy tất tần tật vào đấy. Và vừa qua chúng ta mới thấy Hà Nội, người dân phát hiện ra cái nước mình bẩn nó mới xem thì hóa ra thì có một cái công ty nó thuê người đổ cái dầu lin, dầu thoải là công nghiệp đó. Thường nó đem thuê đổ, nó đổ lên trên một cái nhánh, nó có đổ vào cái dòng suối của cái dòng nước của Vinaconex làm nước sạch cho Hà Nội đâu. Nó đổ xa tít ở trên cái đầu nguồn đầu nhánh ấy. Nhưng xong rồi trời mưa nó chảy từ đầu nguồn đầu nhánh ra, nó chảy xuống nó mới vào đấy, mới vào cái bể chứa, hồ chứa của đấy. Đó, chúng ta đừng, Hà Nội đừng có nghĩ rằng chúng tôi an toàn nước sạch. Ăn nước sông Đuống cũng là một số thì ăn nước sông Đuống, họ hút nước sông Đuống lên để họ lọc. Đừng có nghĩ là sạch các quý vị. Các chúng ta không biết bảo vệ cái môi trường sống, môi chung quanh chúng ta, tự chúng ta giết chúng ta thôi. Chúng ta không thể làm gì được hơn. Cho nên ở đây mới nói là khuyên những người, cũng khuyên những cái người mà có tri thức, có sự hiểu biết, đặc biệt là các Phật tử, những người học Phật chúng ta, là Phật tử, là tăng ni thì đương nhiên rồi. Còn những người thì đang hướng tới là Phật tử, tức là đang có cái niềm tin vào Tam Bảo và Đức Phật, là người biết đi chùa, biết kính Phật, biết trọng tăng, biết cúng dường, biết tu phúc, và cũng có một chút niềm tin về nhân quả, mặc dù là chưa hiểu, chưa sâu, nhưng mà có một chút niềm tin. Thì từ nay trở đi nếu nghe thấy bài giảng này thì nên bỏ ăn những cái đồ đó đi. Ăn ếch rồi ăn nhái, để bỏ đi. Người Hà Nội chúng ta thì chắc chắn là chúng ta có cái không ăn nhái rồi. Người dân tộc người vùng sâu vùng xa họ mới ăn nhái. Nhưng trong quê tôi gọi là ở trong vùng sâu thì họ gọi là có cái món nhái, gọi là món nhái ôm măng. Đấy. Trong người dân tộc Mường của tôi nó có, ngày xưa tôi nghe nói thì tôi chưa được ăn cái đấy bao giờ, chưa được ăn kiểu đấy bao giờ. Có ăn thịt ếch nhái nhưng mà làm thịt nó theo cái kiểu của mình thì không ăn kiểu đấy. Tôi chỉ nghe người ta kể thôi. Ngày xưa nghe cố hòa thượng Việt Chủ Chủ Hương cũng bảo có một lần cũng đi lên Kim Bôi, đi vào trong sâu để thăm cái bản ở trong sâu, cái văn hóa của họ, nghe mấy Phật tử ra giới thiệu. Và trong kia ngày xưa cũng có cái chùa nhưng nó giặc pháp đốt phá bất rồi, thì bây giờ muốn thỉnh thượng tọa vào để hướng dẫn cho dân xây dựng lại. Thế cụ mới bảo là đi vào đấy, đi thăm cái đất đó thì nó chỉ còn cái nền móng bé bé thôi. Thế xong rồi họ mời đến cái nhà ông trưởng bản, mình bây giờ gọi là ông trưởng thôn đấy, từ năm tám mấy ấy. Năm đấy cụ bảo năm cụ còn đang đi học học viện đấy, chủ trì chùa Hương mà, cho nên là họ ra lễ chùa Hương, họ thấy ông thích, ông muốn là muốn thỉnh cụ vào để hướng dẫn cho họ làm. Sau lần đấy cụ bảo sợ quá không dám vào nữa. Đi xem chùa xong bắt đầu đi về, xem cái đất chùa xong bắt đầu về, bảo về nhà ông trưởng bản, tức về ông trưởng thôn ấy. Bây giờ gọi trưởng thôn, ngày xưa nó vẫn gọi là trưởng bản. Vào trong đấy thì đi thăm xong bắt đầu về nó đãi cơm. Đãi cơm thì cụ bảo là khách quý lắm, hôm nay nó thượng tọa vào là, ngày xưa nó gọi là sư ông ấy. Đại đức sư ông, gọi là sư ông. Và hôm nay sư ông vào thì quý lắm, cho nên là trưởng bản á, cả dân cả bản sẽ đãi sư ông một cái món đặc biệt của gì? Của địa phương. Món đặc biệt của địa phương. Cụ kể hai câu chuyện mà đi lên dân tộc họ đãi hai món. Đi vào trong cái quê tôi, trong Kim Bôi á, Hòa Bình á, nhưng mà chắc là phải đi sâu vào trong nữa. Thì khi mà dọn ra, cụ cứ tưởng là người ta đãi cái món gì đặc biệt. Khi dọn ra các vị biết không? Thịt lợn mám. Thịt lợn mám họ bày ra cỗ lá ăn, người Mường ăn cỗ lá mà. Ngày xưa ăn cỗ lá, họ bày ra cỗ lá này, vào trong vài về một cái thì uống nước xong họ đưa lên cái nhà sàn, cái nhà sàn lớn của trưởng bản ấy. Giải một mâm dài như này, cái cỗ lá, bày ra lá chuối các quý vị. Không có mâm đâu, không có mâm. Đấy, cái người dân tộc họ ăn đúng với kiểu của cách của họ ngày xưa là như thế. Chúng tôi dân tộc, nhưng mà dân tộc ở ngoài này giáp với người Kinh thì nó cũng có những cái phần văn hóa với người Kinh lâu rồi, vẫn ăn bát ăn đũa và ăn cỗ bằng mâm. Đấy, còn ở trong kia họ sâu ở tiếp trong á, cho nên họ ăn cỗ theo đúng cái kiểu họ cho cái lá chuối vào cái nia, mình gọi là cái, trong quê tôi gọi là cái dần và cái sàng để sàng gạo á, họ cho vào đấy chứ không có mâm đâu. Nhà nào giàu có thì mấy cái mâm đồng, những ngày đấy mâm cũng ít. Cho nên cụ bảo là họ bày một cái một dạt dài như thế này, ngồi khoảng độ mấy chục người luôn. Uống rượu cần, trong người Mường cũng có rượu cần. Uống rượu cần với lại mâm dài như thế, ăn thịt lợn mám, mới ăn thịt gà đồi. Với đặc biệt là có một cái món, cái món đặc biệt đó là gì? Nhái ô măng. Cụ bỏ đãi cụ một cái món nhái ô măng. Thế là cụ phải nhìn thế mà, cụ phải nhìn thế mà nó nổi hết da gà lên, mà nó cứ lạnh toát hết cả người lên. Nhưng đến lúc đó thì vào đấy rồi thì chả làm gì nữa, mình thì không ăn. Nhưng mà đấy thì mấy Phật tử đi theo cứ bảo, cái trêu bảo bạch sư ông thử cái món đặc biệt này đi. Đấy, cụ bảo là mấy Phật tử, cụ lườm mấy Phật tử đi theo thì lại càng trêu nữa. Thì cụ bảo cái măng ấy, cụ bảo là cái măng rang á, cái con nhái này còn nguyên cả con nhái như vậy, nó ôm lấy cái đoạn cái măng rang. Cái măng rang thì cái măng của cây rang mà chúng ta người xuôi này hay mua để ngày Tết, hay mua để cái họ trẻ lấy cái cây rang, nó trẻ làm cái lạt á, để buộc bánh chưng á, để buộc bánh chưng, phải buộc vào cái cây rang ấy. À, cái lạt của cây rang nó mới dẻo và nó mới chắc. Ngày xưa thì thường là buộc vào cái đấy chứ không buộc vào lạt tre, mà cũng không buộc bằng cái lạt khác, mà phải buộc bằng cái lạt cây rang. À, nó mới dẻo. Thì cái măng rang á, ăn nó mới ngọt. Cái măng rang á, cái người dân tộc họ mang về họ ngâm, cho muối vào ngâm nó chua đi. À, khi mà họ nấu bằng thịt cá hay là thịt ếch, thịt nhái ôm măng đấy, chính là họ nấu bằng cái đấy. Về khi mà họ cho vào cả cái nồi nước lạnh như thế, họ cho cả măng với cho cả nhái vào đó. Khi mà nấu lên nó bắt đầu cho vào đấy, họ cho vào ngay từ đầu luôn. Đậy nắp lại họ đun. Nước nó ấm dần thì bắt đầu là con nhái gì, nó ôm lấy cái măng. Khi mà nước thì nó nóng dần lên thì con nhái nó gì, nó ôm, càng ôm chặt lấy cái măng. Thế khi mà nước nó sôi, nó chín lên thì con nhái gì, nó ôm chặt lấy cái măng trước khi nó chết, cho nên là nó thì người ta mới gọi là nhái ôm măng lại như thế. Vì con nhái cứ thả vào trong nồi mà nước nó nóng dần, nó không còn chỗ nào bám víu, nó cứ ôm chặt lấy cái măng thôi, và ôm cho đến chết. Và khi chết thì nấu chín thì nó vẫn ôm cái măng, càng ôm chặt hơn. Và khi con người ta ăn cứ con nhái với cái măng nó ôm như thế, cắp rồi ăn. Tôi chưa thấy bao giờ, nói thật với các vị là tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng nghe thường tọa chúng tôi ngày xưa đi giảng kể câu chuyện đó, đấy là cái lần đầu tiên mà đi vào người ta mời cụ một cái món gọi là món đặc biệt của người dân tộc, mà dân tộc Mường của chúng tôi đó. Cho nên cũng vì chính vì cái có thể vì cái kỷ niệm sâu sắc của Hòa Thượng như thế, vì vậy mà tôi ngày xưa đến chùa Hương xin đi tu, cụ hỏi là thế chú ở đâu, bảo con ở Kim Bôi, Hòa Bình. Thế cụ tròn mắt lên, cụ bảo dân tộc hả, bảo vâng con dân tộc Mường à, bảo vâng con dân tộc Mường. Thế cụ bảo cái dân tộc Mường mà mày cũng biết đi tu à, dân tộc Mường cũng biết đi tu à. Cụ cứ nói đi nói lại hỏi là vài câu như thế, dân tộc Mường mà biết đi tu à. Thế bảo vâng bạch thượng tọa là con đọc ở trong Phật bà chú Ba Chú Hương, nghe người bảo là đi tu không phân biệt dân tộc, không phân biệt dân tộc nào, ai đi tu cũng có thể thành Phật được, cho nên con đi tu. Đấy. Một cái lần nữa mà cụ lên Hà Giang đi làm từ thiện, cụ kể hai câu chuyện lên Hà Giang đi làm từ thiện, ăn cái món gọi là không biết là gọi là nậm pịa nậm pía cái gì gì đó, có tiếng cụ nói ngày xưa tôi quên mất rồi, nhưng đại ý á, là cái món ăn là cái thịt trâu, thịt bò, thịt trâu, cũng nói là thịt trâu. Cái thịt trâu họ cho vào một cái nhà, họ giết con trâu, con trâu nó chết hay là mổ con trâu không ăn hết lúc còn tươi, mà họ không thích ăn kiểu đấy, ăn thịt trâu bình thường như thế vẫn chưa là món đặc sản. Cái món đặc sản dân tộc vùng vùng cao á, cụ nói là đi Hải Giang á, cũng được trưởng bản họ mời làm từ thiện xong á, được trưởng bản họ mời vào thì hôm nay bà cũng đãi các thầy một cái món ăn đặc biệt về quý lắm mới đãi. Các vị biết là đãi món gì không? Con giòi. Mình gọi là con giòi, nhưng trên đó họ không gọi là con giòi, cụ gọi là con gì, họ nói là con gì ấy. Thì cái thịt trâu á, họ đem họ để vào cái nhà xong rồi á, vào đó xong rồi ruồi nhặng nó đẻ trứng vào. Xong rồi những cái con giòi đó nó lớn lên và nó ăn thịt trâu mà treo lên, họ treo lên trong cái nhà nó treo lên. Vào đó mùi thối kinh lắm. Nhưng mà cái món đấy mà là cái món ngon của họ, đấy mà là cái món đặc sản. Thế họ lấy xong khi có khách đặc biệt á, khách vừa vừa đến họ giết gà, giết gì, giết gà giết quế để đãi. Những khách đặc biệt mới ăn cái món đấy các quý vị. Vì thượng tọa là cùng với một đoàn Phật tử đi làm từ thiện, xong rồi mời lên nhà trưởng bản đãi cái món đấy. Họ lấy cái món đấy ra thì những con giỏi nó bỏ nhung nhúc ra. cụ kể mà cụ bảo cái đợt xem cụ kể trên trường, cụ bảo kể mà cụ vừa kể cụ vừa giật mình thoát thoát ra, cụ bảo lại đấy, cái món đấy nhìn thấy họ làm thì mình cứ tưởng là ấy, thế mà họ làm thì họ lấy ra họ quấn vào lá lốt với lá xương sông với một số cái gia vị của người dân tộc của họ như sả với gừng các thứ gì đấy, họ quấn vào để họ nướng lên, giống như quê tôi ngày xưa hay ăn một cái món gọi là cái trứng của cái con kiến ấy, cái con kiến mà lăn tổ tổ to to lên này, to như cái mũ ấy. Thì ngày thường là ngày mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, thì cái mùa đấy là mùa có cái tổ kiến đấy, thì đi thì chọc phá cái tổ kiến đó ra thì để cho mẹ nó bò hết đi, lấy cái trứng của nó để gói với lá lốt với lá xương sông với các thứ đó, gia vị tẩm vào nữa thì nướng cái đó thì ăn rất là ngon. Ở quê thì cho cái đó rất ngon, cái đó thì ngày xưa tôi được ăn rồi, trứng kiến thì được ăn rồi, nhưng mà con giòi đấy thì chưa thấy bao giờ. Thì nghe thấy thượng tọa kể là đấy, họ đãi cái món đấy mà cụ bảo là nhìn thấy mà mình đã muốn ói ra rồi nhưng mà không dám ói, cứ phải ngồi từ đầu cho đến cuối không ăn, cứ cầm cái bát cơm ăn một cái miếng đậu chấm cái muối trắng thôi, cũng không dám chấm vào cái bát nước chấm chung của họ đấy, sợ đến thế đấy. Họ gấp cho thì cụ bảo là may có cái đợt đấy có anh thị giả Phật tử nó đi theo, Phật tử nó còn ăn mặn cho nó đi theo, cứ họ gấp cho một cái thì cái anh thị giả nó ngồi ngay bên cạnh gấp cho thượng tọa, thì thượng tọa thì người ta gấp cho thì mình cũng phải lịch sự chứ, người ta gấp để vào gần gần bát thượng tọa thì cái anh Phật tử cái anh lại gì, anh lại thượng tọa rụt cái bát lại một tí thì cái anh Phật tử cái anh lại đưa cái bát anh ra, thế lại bỏ vào cái bát anh Phật tử. Cụ bảo may là người ta không bỏ cái bát mình miếng nào. Đấy, cái đấy cụ kể là hai cái câu chuyện mà đi lên vùng sâu vùng xa để làm từ thiện và đi xem chùa. Đi lên Kim Bôi Hòa Bình thì đi xem chùa, còn đi lên Hà Giang gọi đi làm từ thiện. Lên Hòa Kim Bôi Hòa Bình thì được đãi cái món là nhái ôm măng, lên trên Hà Giang thì được đãi cái món đấy, cái món đặc biệt đấy tôi vừa kể đấy. Cho nên là nhái ôm măng tôi nghe người ta nói và nghe thượng tọa nói tôi cũng chưa biết, nhưng còn thịt ếch ấy, thì thường là người ta làm nhiều món lắm, có thể băm thành viên hoặc là lột ra ếch rồi để luôn như thế, người ta băm thành miếng người ta nấu với măng hoặc là nấu với các thứ ở quê người ta hay ăn như thế. Và ở bây giờ Hà Nội chúng ta sẽ cho gì, cho cái món ếch và nhái đó là những món đặc biệt đấy nhé, những món đặc sản đấy, vào những cái khách sạn gọi là 5 sao mới có cái món đặc sản đấy. Còn vào cái nhà hàng bình thường thì cái nhà hàng nó chuyên có tiếng thì mới có cái đấy, không phải nhà hàng nào gọi được cái món đấy đâu. Cho nên món đấy là những món đặc sản của Hà Nội và của các thành phố lớn bây giờ, dành cho những người du lịch, dành cho những người có tiền, những người khách sảnh ăn. Vì vậy mà ở đây á, qua lời khuyên của tổ của cụ của Chu Lao An Sĩ Bồ Tát đây á, thầy cũng thì chân thành khuyên các Phật tử chúng ta và những người có tâm hướng đạo, có tâm bồ đề, chúng ta không ăn cái đồ này nữa. Chúng ta còn ăn thì còn có người nuôi, còn có người đi đánh bắt, làm cho cái môi trường sống nó gì, nó thay đổi một cách là, đây tôi nói đấy, về năm 2003 còn đó, vào mùa mưa đầu năm như thế này, tháng 2, tháng 3 này, mùa mưa này tiếng ếch còn kêu râm ran. Bây giờ tuyệt nhiên không nghe thấy nữa. Muốn nghe thấy tiếng con ếch kêu cũng khó các quý vị. Con người đánh bắt hết. Nghe thấy tiếng nó kêu đâu lại, thế mấy hôm sau lại thấy người, mấy đứa trẻ con, thậm chí người lớn vác cái thuồng rồi vác cái giỏ đi để đào, đi tìm để đào. Thế lấy vào đâu nữa? Vì vậy mà ở đây thì cái người chúng ta không ăn thì nó sẽ giảm đi thôi. Vì ếch nhái nó cũng thì ếch nhái, cua, tôm, cua, cá ốc ở ngoài đồng, ngoài ruộng đó, nó sống ngoài môi trường, nó cũng làm cân bằng môi hệ môi trường sinh thái. Làm cân bằng hệ môi trường sinh thái. Cái chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta không bắt nó để nó nhiều quá lên thì nó thế này thế nọ thế kia, không có đâu. Môi trường, hệ môi trường sinh thái nó tự điều tiết. Nó tự điều tiết các quý vị. Đây chúng ta chuyển sang câu chuyện cụ thể đây, ếch kêu oan. Cho nên chúng ta đây đừng nghĩ là ếch nó gì, nó không, nó là vật, là con vật ngu si, nó là một chúng sinh, một súc sinh bé nhỏ, nó biết cái gì đâu. Qua câu chuyện này chúng ta mới thấy biết đấy. Đây này, câu chuyện cụ Chu Lao An Sĩ cụ kể như thế này. Họ Vương giữ chức quan đồng chi. Quan đồng chi tức là chức quan phụ tá cho trưởng quan, tức là ở đây gọi là cấp phó đó. Quan đồng chi là phó quan. Ví dụ như là chủ tịch huyện chẳng hạn thì là trưởng quan, còn phó chủ tịch huyện chẳng hạn thì gọi là quan đồng chi. Quan đồng chi tức là cấp phó, là giúp việc. Thì có ông họ Vương giữ chức quan đồng chi, vốn người Tô Châu. Một hôm đang ở tại Cú Dung. Cú Dung nay thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc ấy. Nó thuộc về tỉnh Giang Tô. Bỗng nhìn thấy một bầy ếch nhảy vọt ngay trước mặt mình. Tức là ông đang ở chỗ Cú Dung á, thì đất Giang Tô bây giờ của Trung Quốc bây giờ, thì bỗng thấy một đàn ếch nhảy ngay trước mặt mình. Vương Đồng Chi liền nói với mọi người, liền nói với chúng, tức là nói với cái đàn ếch kia rằng á, nếu quả có điều oan khuất thì hãy chỉ cho ta biết là ở nơi nào. Đó. Thì ông quan này chắc ông quan này cũng là một cái người tin Phật, theo Phật, biết nhân quả, tin nhân quả, tin tội phúc, mà cũng là ông quan thanh liêm. Mặc dù chỉ là ông quan đồng chi, ông quan cấp phó thôi, nhưng mà ông là rất là thanh liêm. Khi mà có ông đến cái đất Cú Dương thuộc Tô Châu bây giờ để nhậm chức làm việc á, thì bỗng một hôm thì nhìn thấy cái đàn ếch nó nhảy vọt qua ngay trước mặt của ông. Cả một đàn ếch chứ không một con ếch nhé, một đàn ếch luôn, nó nhảy qua. Thì ông ấy nghĩ rằng chắc là có cái chuyện gì đó, ông mới nói gì, ông mới nói với cái đàn ếch kia rằng á, nếu quả có cái điều gì oan khuất á, thì hãy chỉ cho ta biết chỗ ở của các ngươi ở nơi nào. Đấy. Bầy ếch khi ấy liền tụ tập cả lại một chỗ, nghe cái ông quan đồng chi, ông quan họ Vương kia nói như thế, cả bầy ếch thì nó tụ tập lại một chỗ. Vương Đồng Chi ra lệnh cho thuộc hạ đến đào xuống chỗ ấy, liền phát hiện một xác chết vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta thấy không, cả đàn ếch nó tụ vào hết một cái chỗ đấy. Và ông đồng chi này, quan đồng chi liền cho sai ra nha, sai binh lính ấy, đào xuống xem đấy là cái gì. Thì đào xuống đấy ấy, thì phát hiện ra một xác chết vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta nghe tiếp. Miệng ngậm chặt một cây roi. Cái xác chết đó, miệng ngậm đã còn đang ngậm chặt một cây roi. Nơi cán roi có khắc tên họ một người. Cái xác chết đó trên miệng còn ngậm cắn chặt một cây roi, mà trong cái roi đó thì có khắc tên họ một người. Vương Đồng Chi sai nha dịch đến Đan Dương, tức là đến Đan Dương để cái tên họ cái người đó là ở Đan Dương. người đó ở Đan Dương nó ghi vào cái roi ấy. Chắc là cái roi da. Vì ngày xưa người ta dùng cái roi da, mà tí nữa thì chúng ta thấy dùng tên họ ấy để điều tra. Qua một lần đã tìm và bắt ngay được hung thủ là một tên phu xe. Thì đúng mà, cái roi da chính là cái roi da mà nó dùng để nó đánh ngựa hoặc đánh trâu đánh bò đó. Đó, cái trên cái roi da này nó có khắc tên của hắn vào. À, thì đây chúng ta mới thấy này, đọc hết câu chuyện này chúng ta mới thấy cha hỏi ra liền biết rõ sự việc. Nguyên là có một thương gia mua ếch đi phóng sinh. Đó, cái đàn ếch này là đàn ếch để phóng sinh này. Đó, một thương gia tức là người ông thương buôn đó mua cái đàn ếch để đi phóng sinh. À, do để lộ tiền bạc mang theo nên bị tên phu xe này tham tiền nên giết hại. À, cái vị thương buôn này thuê cái gì, cái ông phu xe này để chở mình đi đi đường, đi trên đường đi buôn, đã thuê hắn. Và đặc biệt là gì, thương buôn này có ghé qua chợ để mua ếch và phóng sinh, mua những đồ phóng sinh để phóng sinh đó. Chắc là vào chùa làm lễ phóng sinh xong thì phóng sinh thì lộ ra cái khoản tiền quá lớn, nó cái tên phu xe nó nhìn thấy, cho nên nó khởi lòng tham. Vì vậy mà để đến cái đoạn đường vắng và nó dùng cái roi da đó, nó thắt cổ cái người vị thương buôn kia và nó đem chôn. Sau khi đem chôn đó thì nó cho luôn cả cái roi da đó, cái roi da đó thì trong khi quấn thì chắc là có thể là quấn cổ thì nó ấy ra một chút, thì cái người thương buôn kia mới chắc là cắn cái roi da của nó. Nhưng mà nó quấn vài vòng cho nên là khi nó quấn chết rồi thì nó vội vội vàng vàng nó cướp tiền, cho nên nó đem xuống nó đào cái hố mà nó chôn cả cái roi da cùng với cái vị thương buôn kia luôn. Cái đàn ếch, nói về đàn ếch, sau khi được phóng sinh thì không nhảy đi để tán loạn đi để chạy để sống cho mạng mình, mà tất cả đàn ếch này lại tụ họp lại và nhảy qua. Thì một hôm cái ông quan đồng chi họ Vương này nó đi đến nhậm chức ở đó, làm việc ở đó đó, thì cái đàn ếch gì tự nhiên là tất cả kéo đến nhảy qua mặt của đi qua nhảy qua trước mặt của ông quan đấy. Và ông quan kia thấy về thấy lạ, cả một đàn ếch như này chắc có cái chuyện gì nữa, nó lạ đặc biệt như thế, cho nên mới nói với đàn ếch kia rằng nếu quả các ngươi có oan khuất gì thì hãy cho ta biết các ngươi ở nơi nào. Thế cả đàn ếch mới vào lại cái nhảy tụ tập về đến chúng cái chỗ chôn của cái ông thương buôn, tức là cái người mà mua phóng sinh mình đó, tất cả tụ tập lên đó. Vị quan đã sai nha dịch mọi người đào lên thì thấy xác chết của ông thương buôn còn ngậm cả cái roi đó, cho quân lính đến đất Đan Dương để tìm theo cái vết roi kia, thì hóa theo cái chữ ở trong cái ghi trong roi kia thì bắt được một tên phu xe. Sau khi tra khảo một hồi thì hắn khai ra là do thấy cái người kia nhiều tiền, cái ông thương buôn kia lúc đi mua phóng sinh á lộ ra nhiều tiền, cho nên hắn khởi ý là giết hại để kiếp của. Đó. Vương đồng chi lập tức xử tội tên phu xe đền mạng, tức là xử tội chết đó. Ngày xưa giết người là tội chết. Người Giang Tô nhân sự việc này thường gọi ông Vương đồng chi là gì, là ông Vương ếch. Gọi ông quan ấy là ông Vương ếch. Vì sao? Vì nhờ có đàn ếch mà ông phá được cái vụ án ấy. Do phá được cái vụ án ấy cho nên là sau này ông được thăng chức. Sau cái vụ đấy ông được thăng chức lên làm trưởng quan. Cho nên là mọi người mới nói là ông Vương ếch. Nhờ cái vụ án, phá được cái vụ án của nhờ có ếch báo mộng, nhờ có ếch báo á, báo án á, báo báo gì áo ếch kêu oan á, mà thì ông phá được cái vụ án khó khăn đấy. Cho nên sau này thì sau cái vụ án đấy ông được thăng quan tiến chức, cho nên người dân khu vực đấy gọi là ông Vương ếch. ông Vương ếch. Qua lời bàn của đoạn này chúng ta xét này, con ếch khi bị người giết phải chịu nỗi khổ của 8 ngục nhỏ. Con người khi giết ếch đó là tạo ra nhân của 8 địa ngục nhỏ. Chúng ta thấy con ếch khi bị giết đó, tức là nó đang phải chịu 8 địa ngục nhỏ. Thế nào là 8 địa ngục nhỏ? Chúng ta xem lời bản như thế này. Vào lúc ếch bị giết thịt, trước hết ếch bị gì? Bị chặt bỏ đầu. Nó bị giết thịt, nó chặt bỏ đầu, chặt bỏ đầu ra mà. Để... thì đó này, đó tức là địa ngục gì ạ? Địa ngục thứ nhất gọi là địa ngục chặt đầu. Ếch khi bị giết thì nó bị chặt cái đầu nó ra để làm gì ạ? Để chuẩn bị để lột da. Cho nên á, cái địa ngục nhỏ đầu tiên đối với con ếch ấy tức là gì? Địa ngục chặt đầu. Địa ngục thứ hai là sau khi chặt đầu á, ếch liền bị lột da. Đó là địa ngục gì? Đó là địa ngục thứ hai, địa ngục lột da. Chặt đầu con ếch xong họ lột da con ếch, thì đó địa ngục lột da. Sau khi bị lột da, tiếp theo á là họ bị, nó bị chặt gì? 4 cái chân, 2 cái bàn chân trước, 2 cái bàn chân sau ra. Đó là địa ngục nhỏ thứ ba, địa ngục gì? Địa ngục chặt chân. À, chúng ta đọc kinh Địa Tạng, và đặc biệt chúng ta kinh Địa Tạng thì nói chưa rõ hết các địa ngục nhỏ. Chúng ta đọc cái bộ sách gọi là Lục Đạo Tập á, của ngài Hoằng Tán Đại Sư. Ngày xưa tôi có nhờ đọc đi đọc lại 2-3 lần cái bộ Lục Đạo Tập. Mà tôi, cái bài pháp đầu tiên tôi giảng là tôi giảng về Lục Đạo Tập. Tôi chọn Lục Đạo Tập để tôi giảng. À, cho các Phật tử ngày xưa đi học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây từ năm 1999 ấy. Tôi học giảng từ năm 1999 đến nay là 21 năm. Ngày xưa Đức Pháp Chủ với lại Cố Hòa Thượng Chủ Hương là thầy hiệu trưởng và hiệu phó của chúng tôi. Các ngài bảo lớp của chúng tôi có hơn 100 người, nhưng mà có 10 vị tăng. Các cụ bảo rằng á, ngày xưa còn là Phật giáo tỉnh Hà Tây cơ. Các cụ bảo rằng á, muốn tăng tài thì tăng phải đào tạo tăng thuyết pháp. Tăng mà không biết thuyết pháp thì không bao giờ chuyển bánh xe pháp của Đức Phật được. Cho nên á, Đức Pháp Chủ với Cố Hòa Thượng Chủ Hương á, tức ông của tôi á, hai cụ hiệu trưởng hiệu phó, các cụ bắt 10 ông tăng của chúng tôi, cái lớp trung cấp chúng tôi học sang năm thứ hai, tức là năm hết năm thứ nhất năm 1998 sang năm thứ hai là năm 1999 bắt đầu ra năm học, cụ đã bắt gì ạ? 10 ông tăng phải thay nhau lên để giảng cho các Phật tử, gọi là tập sự giảng. Mới học được một năm các cụ bắt lên tập sự giảng, 10 ông lên tập sự giảng, 10 ông tăng lên tập sự giảng. Khi đó tôi mới là sa di thôi, mới là sư bác thôi. Tôi thọ giới sa di năm 1997, nhưng đến tận năm 2000 tôi mới được thọ giới tỷ khiêu, tức là 3 năm sau tôi mới được thọ giới tỷ khiêu, vì sư phụ tôi chưa đủ tuổi đạo. Còn bạn bè thì cùng thọ năm 97 sa di, thì năm 98-99 là được thọ tỷ khiêu rồi, còn riêng tôi thì phải tận năm 2000 mới được thọ tỷ khiêu. Cũng là cái duyên. Nhưng mà tuy mới là sa di nhưng mà các cụ á cũng bắt phải lên để thực tập giảng. Vì khóa chúng tôi có 10 ông tăng thì xem có mấy thầy là tăng. Thầy lớp trưởng là 1, thầy lớp phó là 2, thầy quản chúng là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vị. Khóa của chúng tôi cái năm 99 thì 7 vị làm tỷ khiêu, còn có 3 sa di. Tôi là 1 với lại 2 thầy ở Thường Tín nữa là sa di. Thế là 3 anh em, à 4 sa di, 1 vị ở Quốc Oai nữa, là còn có 4 vị sa di, 6 vị tỷ khiêu. 10 vị thì có 6 vị tỷ khiêu, 4 vị sa di. Các cụ bắt lên tập sự giảng hết cho các Phật tử năm thứ 2 của trường trung cấp. Cái bộ tôi bộ sách đầu tiên, bộ kinh sách, kinh luận luận đầu tiên tôi chọn để giảng cho các Phật tử chính là bộ Lục Đạo Tập. Nói về cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Cho nên chính vì giảng về bộ Lục Đạo Tập này, vì vậy mà tôi thấy là tin sâu về nhân quả, hiểu rõ về tội phúc. Vì vậy mà sau này nhiều những cái việc, ví dụ như ăn thịt uống rượu mình không dám. Vì sao? Vì mình giảng về Lục Đạo Tập rồi, mình hiểu rõ về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác đạo rồi. Cho nên mình mà còn ăn thịt uống rượu hay làm những việc sai trái thì mình hỏng. Sau khi mất thân này mình đọa thẳng vào đó, cho nên không dám. Đó cũng là một cách tốt. Cho nên là cái bộ sách Lục Đạo Tập vẫn nói rất rõ về các cảnh khổ trong địa ngục. Các Phật tử chúng ta có thể tìm đọc. ra cho quan sứ, mấy cửa hiệu sách cho cửa quan sứ sẽ chắc là vẫn có bán đấy. Cái bộ lục đạo tập đọc chúng ta mới thấy được những cái nỗi khổ trong địa ngục của ngài Hoằng Tán đại sư, ngài viết rất rõ ở trong đó. Các địa ngục to, địa ngục nhỏ, đọa vào đó bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, địa ngục nào chịu khổ ra sao á, trong đó viết rất rõ ràng, rất minh bạch, rất tường tận. Chúng ta có thể tìm để tham khảo, để nghiên cứu, để đọc thêm cho biết. Ở đây nói gì? Con ếch khi mà sau khi bị chặt đầu, lột da, đến giai đoạn gì ạ? Giai đoạn thứ ba này, giai đoạn gì? Chặt chân. Chặt đầu là thứ nhất, lột da thứ hai, chặt bốn chân là thứ ba. Cho nên giai đoạn này gọi là, đây là cái địa ngục nhỏ thứ ba, gọi là địa ngục chặt chân. Sau khi bị chặt hết cả bốn chân rồi, sau đó đến mổ bụng. Mổ bụng, moi gan, moi ruột của gì? Con ếch ra. Đó là địa ngục nhỏ thứ tư, gọi là địa ngục gì ạ? Địa ngục là mổ bụng. Hay còn gọi địa ngục là gì? Moi ruột. Đấy, trong địa ngục nó có một cái địa ngục gọi là mổ bụng địa ngục, moi ruột địa ngục, gì moi tim gan đó. Đấy, cái này là chính đấy, địa ngục nhỏ đối với con ếch, đây là địa ngục. Nay chúng ta tạo cái nghiệp đó, tức là chúng ta đang tạo cái nhân địa ngục ấy các quý vị. Nay chúng ta sát sinh á, chúng ta không chỉ con ếch đi nữa, tôi nói thêm rộng thêm, không chỉ ếch đâu các quý vị. Đó. Rồi tiếp theo gì? Xong cho vào á, mổ bụng xong, làm xong ấy cho vào gì? Cho con thịt ếch vào trong và nồi để đun nấu, lửa nóng, nước sôi sùng sục đó. Đó gọi là địa ngục gì? Địa ngục thứ năm, gọi là địa ngục dầu sôi. Địa ngục dầu sôi, tức là ở vào trong thì vạc dầu sôi để đun nấu đó các quý vị. Sau á, chúng ta thấy gì? Cái người nấu á, đem nếm gia vị và cho thêm gì? Cho thêm muối, cho thêm mì chính, cho thêm các thứ gia vị vào. Đó gọi là địa ngục thứ sáu, địa ngục gì? Địa ngục ướp muối, mà cho muối vào gì? Để cho nó vừa để đun nó ăn, địa ngục ướp muối. Trong địa ngục có một loại gọi là địa ngục ướp muối. Nay các quý vị cứ thịt gà, thịt trâu, thịt lợn, thịt bò cho vào mà ướp muối thịt trước á, cái thịt chúng ta cho vào ướp muối, ướp nước mắm, ướp muối, ướp maji, ướp xì dầu á, mì chính rồi bột ngọt, bột nêm á, trước á. Đó, cho vào trước xong mới bắt đầu, xong mới cho vào xào nấu nướng, đun nấu cho nó ngon á. Sau này các quý vị chắc chắn sẽ gì, sẽ có ít nhất phải có một vài kiếp trải qua cái địa ngục ướp muối ở trong, ở trong này. Hãy nhớ lấy, lúc đấy khổ thì không nhớ được cái gì nữa, không nhớ được Phật, không nhớ được ai á, thì hãy nhớ gì, hãy nhớ rằng hôm nay có nghe qua bộ kinh, nghe qua cái bài giảng của ông sư ở chùa Khai Nguyên nói về địa ngục ướp muối. Lúc đó nếu không niệm được tên của Phật Bồ Tát nào á, thì hãy đọc tên của tôi lên thì cũng có thể biết. Lúc đó mà tôi được về Tây Phương á, chứng được quả bất thoái, thì bây giờ tôi lại xin với Phật Di Đà là thôi, có người ta vừa đọc tên của con ở trong địa ngục ướp muối thì thôi Phật gia trì cho con đi một chuyến về thế giới Xá Bà để con gì ạ, con về con nói chuyện với Diêm Vương để thả cái vị ra, vì dù sao vị đó thì chịu cũng một lần vị ấy nghe con giảng, tuy không hành theo nhưng mà bây giờ vị khổ quá rồi, vị nhớ ra là có nghe giảng rồi, nhưng mà gì, do ham ăn cho nên vẫn phạm giới, do ham ăn cho nên vẫn tạo tội, cho nên nay đau khổ mới biết rằng lời của cái ông sư ở chùa Khánh Nguyên giảng là thật, chứ không phải là giả, không phải là dọa dẫm chúng sinh, không phải là lừa dối Phật tử, mà là thật. Nay mình bị tội như thế này mới biết là địa ngục. Ông sư chùa Khánh Nguyên nói ở trong kinh Phật, nói ở trong sách Tổ, sách Bồ Tát đã viết lại đó, ở trong luận của chư Phật Bồ Tát đã viết lại đó, ông ấy nói là thật, mình chịu khổ thật đây này. Và lúc đó nếu thì không khởi được một cái niệm khởi, niệm Phật Bồ Tát nào á, thì hãy nói về ông sư chùa Khai Nguyên đi cứu tôi. Đấy, hãy nói được câu đấy. Cho nên á, rồi chúng ta thấy tiếp theo, sau cái địa ngục ướp muối á, tức là cho muối vào đun nấu á, thì đến cái địa ngục tiếp theo này, họ chín rồi thì họ cho ra để gì? Cho vào miệng để ăn. Đó là địa ngục nhỏ thứ bảy, địa ngục gì? Đá nghiền. hai cái hàm răng của chúng ta như hai cái núi đá thì nó ép lại vậy, gọi là địa ngục, đây gọi là địa ngục gì, đá ép hay địa ngục đá nghiền, ở trong lục đạo tập gọi là địa ngục gì, địa ngục đá kẹp đó, địa ngục đá ép đó. Chúng ta nghĩ xem hai cái dãy núi lớn, thân mạng chúng ta bé tì tì ti thế này, hai cái dãy núi lớn thì nó ép, từ từ nó ép vào chúng ta chạy không chạy được, nó ép vào không chỉ chúng ta mà rất nhiều chúng sinh, cho nó ép vào cho bẹp dính lấy lại, bẹp dính lấy lại. Chúng ta cứ nhìn cái răng của chúng ta nhai xương, nhai thịt, nhai cá, nhai như thế nào á, nhai mạng sống chúng sinh ra sao á, thì sau này vào cái địa ngục ép nó cũng như thế. Các vị cứ nhai đi, các vị cứ vì miếng ăn mà nhai đi, rồi sau này các vị sẽ trả cái quả báo ấy, vào trong cái địa ngục đá nghiền, địa ngục đá ép này, núi ép này, các vị sẽ thấy được hàm răng chúng ta giống như hai gì, chính là hai cái hòn núi lớn. Bây giờ chúng ta gì, ép thịt của chúng sinh từng miếng thành nhỏ vụn và ăn nuốt vào và khen ngon, thì sau này khi bị đọa vào trong cái địa ngục gọi là núi ép cũng như thế, lúc đó cứ chạy làm trời. Các quý vị, người chúng ta bé tị tị ti, dãy núi thì lớn to đùng, cũng giống như gì, giống như con vật nhỏ vào miệng chúng ta thì đều bị nát bét hết vậy. Nhân quả, đây gọi là nhân quả, gieo nhân nào phải thọ quả đó. Cho nên Phật mới dạy các đệ tử của mình, không muốn khổ, chịu tội khổ cái địa ngục này thì phải học ăn chay, ráng ăn chay và phát nguyện ăn chay. Chúng ta không ăn thịt chúng sinh thì sau này chúng ta sẽ không phải thọ cái quả báo ở trong địa ngục này, chắc chắn là như vậy. Rồi tiếp theo, chúng ta cho vào miệng nhai ngấu nghiến, đó là địa ngục gì? Địa ngục đá nghiền, đó địa ngục thứ 7. Rồi địa ngục thứ 8 là gì? Nuốt vào trong bụng lẫn cùng với các đồ ô uế. Trong bụng chúng ta sạch không? Chắc chắn là không sạch. Toàn phân do, đờm dãi, nước tiểu, rồi tân tất tần tật ở trong đó hết mà. Đó là địa ngục gì? Địa ngục thứ 8, địa ngục phẩn nhơ. Thịt ăn vào đó rồi á, lẫn vào trong đó thành phân do, trong đó thành địa ngục phẩn nhơ. Và cái địa ngục này thì địa ngục phẩn nhơ, ngày xưa tôi học và giảng cái bộ lục đạo tập ấy, địa ngục phẩn nhơ những tội nhân vào đó. Chúng ta biết cái hố phân chưa? Cái hố phân bây giờ, cái hố phân bây giờ đại đa số là, nếu mà nói cái hố phân nó bẩn như thế nào á, thì nhiều học sinh có khi lên sinh viên là không biết hố phân nó bẩn thế nào. Về nhà vệ sinh là gì? Nó sạch bóng. Bố mẹ nhà nó nhà giàu, có người ở, người ăn, kẻ ăn người ở, quét dọn nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch bóng, cũng thơm tho, xịt nước thơm á, từ đầu đến cuối. Vào nhà vệ sinh cũng ở như ở trong phòng khách, nó không biết vệ sinh nó bẩn thế nào đâu. Nhiều các cô chiêu cậu ấm ở thành phố bây giờ là thế đấy. Ở thị xã, thị tứ, thị trấn mà gia đình giàu có điều kiện thuê ô xin giúp việc á, nó không biết là cái nhà vệ sinh nhà nó bẩn đến mức độ nào, nó không biết. Xong cái nó xả nước là sạch bóng rồi, ô xin lại vào dọn dẹp là xịt, lại xịt nước thơm rồi, nó không biết bẩn như thế nào. Còn cái hố phần ngày xưa, đây tôi nói là các cụ ngày xưa thì nhớ này, các cụ mà khoảng 60 tuổi trở lên là biết hết. Ngày xưa nó đâu có cái nhà vệ sinh gọi là tự hoại như bây giờ các quý vị. Người ta đào cái hố, nó to to khoảng độ, dài khoảng độ tầm mét hơn mét. Ở trên á, nó bắc mấy cái cây vào, bắc mấy cái cây vào, bắc mấy cái thanh cây tre hoặc mấy thanh cây xoan hoặc mấy thanh cây bạch đàn, cây keo tùy theo vân vân. Đó. Và tất cả cả nhà là gì, khách khứa không khách khứa đi vệ sinh ra đấy à, chứ đâu có sạch sẽ như bây giờ đâu các quý vị. Và đi xong này cho một tí do, nhà nào ngày xưa đun củi bếp mà, đun bếp mà, đun rơm, đun giả, đun củi mà, cho nên lấy cái tí do á, bỏ lên cho nó đỡ mùi. Nhưng khi trời mưa á, ngày xưa có mấy nhà mà lợp được đâu, bỏ nó ngoài trời thông thống như thế. Trời mưa nó thì cái nước nó thì cái nước mưa nó vào, nó chảy vào á, nó mới nổi lên cái mùi hôi thối khủng khiếp các quý vị. Ấy nhưng mà ngày xưa người ta sống như thế, nó là bình thường như nhau, cái nhà nhà quan sát đều sống như nhau như thế. Xong thậm chí là cái gì, cái phân đó còn mang đi tưới rau, đi bón cho lúa, mang gính cả cái nước như thế mang đi để tưới rau, rau tốt lắm, ăn rau ngọt lắm. Chúng ta thấy Đấy, ngày xưa thì nó khổ nó như thế đấy. Thế bây giờ nói với mấy cô chiêu cầu ấm ở thành phố, bây giờ vào nhà vệ sinh nó bẩn trong cái hố phần nhơ thế nào nó không biết, cho nên tôi phải nói rõ thêm. À, nói rõ thêm, kể cả các Phật tử bây giờ 25, 30 tuổi, 40 tuổi mà ở thành phố có cái không biết hố phần nó nhơ thế nào, cái hố phân nó bẩn thế nào, về nhà mình nó tự hoại ở dưới đấy. Ngày xưa cha mẹ bố mẹ làm cho, hoặc là mình về mua nhà nó đã có thế rồi, chả biết dưới nó bẩn thế nào. Thực tế trong đấy nó bẩn vô cùng các quý vị. Cái phân chúng ta thải vào đó mà, bồn cầu nước tiểu tất cả cái bẩn như thải vào đó mà, bẩn lắm, hôi lắm. Trong bộ lục đạo tập ngày xưa chúng tôi học nói này và giảng á, những chúng sinh tạo cái tội xấu ác ở trên thế gian này, có cái tâm tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, và đặc biệt cái tâm độc ác, chuyên hãm hại người, sau khi chết đi sẽ đọa vào cái địa ngục gọi là phần nhơ ấy, cũng như là cái tội sát sinh hại vật, sẽ bị cái tội ấy đọa vào cái địa ngục đó. Thì tự nhiên mình cứ ở đăng như thế này, cứ thế là nhảy vào trong cái hố phân đấy, và cái hố phân thì các vị biết rồi, sạch thấy bẩn, chắc chắn là rất là bẩn. Và nhảy vào đó là gì? Uống cho no cái bụng phân đó và gì? Và chết. Chết xong rồi á, lại là một cơn gió xảo phong thổi đến lại thấy mình đang đi ở trên bờ. Thế tự nhiên cái thế là lao đầu vào đó, nhảy xuống đó gì? Ăn cho no, ăn no rồi gì? Ngụp thở mà gì? Uống no nước, ngụp thở cái hố phân đó gì? Và lại chết. Cứ như thế, một ngày không biết bao nhiêu trăm nghìn vạn lần như thế. Chết đi sống lại như vậy. Khủng khiếp. Các quý vị cứ nghĩ rằng mình chết đuối, uống nước trong chết đã khổ rồi, mà lại uống gì ạ? Uống toàn phân nhơ bẩn như thế mà chết. Vinh hay là nhục? Ai bảo là vinh thì giơ tay. Ai bảo là nhục thì phải lo biết gì ạ? Sợ để mà đừng tạo tội nữa. Đó. Cho nên ở đây mới nói rằng tám cái địa ngục nhỏ đối với con ếch này, nếu mà chúng ta sát sinh hại vật, giết nó như thế chính là chúng ta đang tạo tám cái tội địa ngục ấy. Sau này chúng ta giết ếch như thế nào, sau này chúng ta thần thức chúng ta chết đi, thân này đọa vào trong địa ngục, chịu tám cái nỗi khổ lớn ở trong địa ngục đó, tám địa ngục lớn. Còn đây con ếch này chúng ta nhìn thấy tám địa ngục nhỏ, nhỏ tức là thu gọn ở trong địa, ở trong có thể trong cái tầm con mắt chúng ta nhìn thấy gọi là nhỏ, nhưng nỗi khổ đối với con ếch á, khổ đó là khổ lớn đấy. Con người chúng ta nhìn nó là bình thường, nhưng thực tế đối với con ếch, tán thân mất mạng đó là khổ lớn. Sau này chúng ta nếu mà làm việc xấu ác, đọa vào trong đó thì chúng ta mới thấy khổ đây là khổ lớn. Đó chính là khổ lớn. Đó, khủng khiếp. Cho nên hết sức phải e dè. Theo như trên mà xét, thì người bắt ếch đem đi bán là tự tạo nhân của bốn địa ngục đầu tiên, đó là tự tác. Đối với bốn địa ngục cuối cùng, tuy không tự mình làm nhưng lại khiến cho người khác làm, đó gọi là giáo tha tác. Cái người đi bắt ếch và đem bán bảo là tôi không giết, nhưng mà gì? Vì đi bắt ếch là phạm vào bốn cái tội đầu. Bốn cái tội đầu đó là tội gì? Tội thứ nhất đó là tội tội tự tác. Xong rồi bán cho người ta thì giết con ếch đó, thành bốn tội sau nữa là gọi là giáo tha tác. Tự tác tức là tự mình làm, giáo tha tác tức là báo người làm. Đó. Mình đem cái nhân đến để cho gì? Cho người làm, tạo cái duyên cho người gì? Cho người khác làm, đó gọi là giáo tha tác. Đối với người mua ếch về ăn thì bốn địa ngục đầu tiên là khiến cho người khác làm. Vì mình không mua thì người khác không bắt ếch, đó gọi là giáo tha tác. Bốn địa ngục sau cùng lại là tự mình tạo nhận, cho nên gọi là, đó gọi là tự tác. Thế cả người mua và người bán đều phạm vào cái tội tự tác và giáo tha tác. Cái người mua người ăn không phạm vào bốn dưới đầu, nhưng mà lại tòng phạm khiến cho người ta làm, đó gọi là giáo tha tác. Bốn tội sau tự mình làm thì đó gọi là gì? Là tự tác. Đó. Nếu như người tự mình bắt ếch về ăn thịt, đó gọi là tự tạo nhân của tám địa ngục trên, tất cả đều gọi là tự tác. Khi mà đối với người tự đi bắt và tự làm thịt ếch để ăn á, ếch nhái để ăn á, đó gọi là gì? gọi là phạm cả cái tội kia, 8 cái tội kia gọi là thuộc về tự tác luôn, chứ không phạm tội giáo tha tác nữa, mà tội tự tác, tức là tự mình làm. Nếu tự mình không bắt ếch cũng không ăn thịt ếch, nhưng đối với việc bắt ếch ăn thịt của người khác lại không phản đối mà phụ họa theo, khiến cho người khác có thể thuận lợi mà làm, đó cũng là tạo nhân của 8 địa ngục. Nhưng bằng cách gì? Gọi là giáo tha tác, tức là chúng ta không bắt ếch không ăn thịt, nhưng mà thấy người khác bắt ăn mà mình không khuyên, không bảo, không mà lại đi khen ngợi và đi xem họ làm, mà khởi cái tâm là vui mừng, mà không khởi cái tâm từ bi thương xót cho cả người làm cũng như là con vật bị giết kia, thì đó gọi là gọi phạm cả 8 cái tội gọi là giáo tha tác. Cho nên chúng ta nhìn thấy những chúng sinh đau khổ, nhìn thấy những người ác giết hại, chúng ta phải khởi cái tâm từ bi thương xót, niệm Phật, cầu Phật Tam Bảo gia hộ cho những chúng sinh bị sát hại kia sớm được siêu thoát về cảnh lành. Tất cả cũng là nghiệp nhân quả mà gây ra cả, nghiệp nhân đời trước mà gây ra, đời này thì phải do gì? Do tu tâm dưỡng tính để mong sớm được thoát ra. Còn những kẻ ác kia, sát sinh hại vật kia cũng sớm thì sớm giác ngộ để bỏ đầu đao xuống, lập tức thành Phật, để mà tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lĩnh giữ hành thiện. Người tu chúng ta phải khởi được cái tâm như thế, không có thấy họ giết hại, chúng ta còn đi xem, đứng để xem rồi vui cười với họ và khuyến khích họ làm cái việc đó, gọi là giáo tha tác, thì cũng phạm cả 8 tội luôn. Không đơn giản đâu các vị. Nếu có thể quán xét rõ ràng như vậy mới biết ra là mắt nhìn, tai nghe, miệng nói, tay làm, mỗi mỗi động tính trong đời nếu không tỉnh giác đều tạo thành tội nghiệp. Cho nên thế giới Sa Bà này có đủ 5 sự uế trược, thật không dễ sống vậy. 5 uế trược đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung đó. Khổ lắm. Cho nên Phật Bồ Tát thương tưởng mới dạy chúng ta, thì khuyên chúng ta thôi thì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên qua đây thì đọc kể chúng ta một câu chuyện luôn là gì? Gà biết niệm Phật. Gà biết niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nghĩ xem, qua câu chuyện này chúng ta xem. Câu chuyện được đọc ở trong bộ Mấy Điệu Sen Thanh của Đức Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài chuyển dịch, soạn dịch. Câu chuyện có cái nhan đề là gà biết niệm Phật, có chủ đề là gà biết niệm Phật. Trong niên hiệu Sùng Trinh đời nhà Minh bên Trung Quốc, có quan Tư Lý. Quan Tư Lý tức là vị quan làm về mặt gọi là tư pháp đó, gọi là giám đốc sở tư pháp đó. Bây giờ gọi là giám đốc sở tư pháp hay là bộ trưởng bộ tư pháp đó, vân vân. Có vị quan Tư Lý ở Phước Châu là Ngô Tuyết Nhai, ông quan này có tên là Ngô Tuyết Nhai, làm chức là giám đốc sở tư pháp ở Phước Châu. Ông này thờ Phật rất là thành kính. Chư tăng nơi chùa Khai Nguyên, họ có chùa Khai Nguyên này, giống chùa nhà mình đấy, nhưng chùa Khai Nguyên Trung Quốc là chùa Khai Nguyên khác. Chữ Nguyên của Trung Quốc nó khác với chữ Nguyên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Chùa Khai Nguyên của Trung Quốc khai Trung Quốc có rất nhiều chùa Khai Nguyên, nhưng chữ Nguyên của Trung Quốc họ có, nó là chữ Nhị và ở dưới nó là bộ nhân nữa, thành chữ Nguyên. Nguyên ở đây là Trung Nguyên, là ở giữa. Thì câu chuyện nói rằng vào thời nhà Minh, vua Minh Thái Tổ cái khi còn chiến tranh thì cũng để giết hại rất là nhiều người. Nhưng một hôm ông ngủ đi chiêm bao, thấy rất nhiều các vị tăng ni Phật tử và những chúng sinh, những người bị giết, bị chiến tranh giết hại, hoặc là giết nhầm, hoặc là hai bên đánh nhau mà những người kẹt ở giữa hai bên chiến tranh mà chết, đi đến với mà nói với ông rằng nếu mà muốn cho triều đình quốc gia mà được hưng thịnh thì phải làm đại lễ cầu siêu và xây chùa chiền cũng như là đúc đại hồng chung để mà cầu siêu, cho các vong linh oan hồn thì triều đại sẽ, triều đình sẽ được hưng thịnh, ông sẽ thống nhất được thiên hạ. Sau khi mơ thì giấc mơ đó thì ông ta cho mời chư tăng và cho mời các đạo sĩ đến và mời các vị thuật gia tướng số để xem và báo. Rồi cuối cùng thì đi đến thống nhất là cho xây một số ngôi chùa lớn. Một số ngôi chùa đó đều đặt tên là, đại đa số đều đặt tên là chùa Khai Nguyên. Và cái niên hiệu đấy là niên hiệu Khai Nguyên, năm thứ nhất. Cho nên ông cũng đặt cái tên chùa là chùa Khai Nguyên luôn. Mà những chữ Nguyên của họ là bộ chữ Nhị ở trên và bộ Nhân ở dưới. Cho nên thành cái chữ Nguyên đó là Trung Nguyên. Và họ cho là, chứ còn chữ Nguyên của chùa Khai Nguyên của chúng ta có một chấm thủy. Chữ Nguyên của chúng ta là nguồn, là cội nguồn, là nguồn gốc, là gốc rễ. Là Nguyên ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái tâm bản lai diện mục của chúng ta. Khai Nguyên tức là gì? Khai mở ra cái tâm, cái tâm từ bi bình đẳng, cái trí tuệ, cái Phật tính cho gì? Cho tín đồ học đạo, cho các Phật tử chúng ta, cho muôn loài chúng sinh. Khác với cái chữ Khai Nguyên là Khai Nguyên là Trung Nguyên của Trung Quốc, khác ở đó. Thầy lấy cái chùa Khai Nguyên nó khác như thế. Chúng ta lấy về đạo pháp chứ không lấy về chính trị. Còn cái chùa Khai Nguyên ở Trung Quốc á, nhiều ngôi chùa Khai Nguyên là lấy về gì? Lấy về chính trị, từ giấc mơ ông Minh Thái Tổ. Cho là trong Trung Nguyên Chương á. Còn chúng ta ở đây là Khai Nguyên, đây là khai cái nguồn tâm, khai mở cái nguồn tâm đạo, từ bi hỷ xả, giải thoát giác ngộ cho gì? Cho chúng sinh, cho quần mê. Khác hẳn hoàn toàn. Nhưng họ đây cũng gọi chùa Khai Nguyên. Chư tăng ở chùa Khai Nguyên trong vùng ấy phần nhiều ăn thịt. Đấy. Chư tăng ở chùa Khai Nguyên trong vùng ấy phần nhiều ăn thịt. Vào cái thời nhà Minh bên Trung Quốc, thế kỷ thứ 15-16 mà gì ạ, đã có nhiều người ăn thịt rồi. Tức là đã nhiều người phá giới ăn thịt uống rượu rồi, không huống chi là bây giờ nữa. Bây giờ Phật giáo Trung Quốc ấy, những vị cao tăng thì ở ẩn thì không nói gì. Còn đại đa số thì tăng ni họ cũng ăn thịt, uống rượu, uống bia, đủ các thứ. Như Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều tăng ni ăn thịt, uống rượu, phá giới đủ các thứ, vân vân. Đấy thì cái vị quan tư lý này thì thấy là các sư ở trong, chư tăng ở trong chùa Khai Nguyên, ở trong vùng ấy, phần nhiều là gì? Ăn thịt, uống rượu, không giữ giới hạnh. Ông liền tới chùa Quở Trách và dựng bia đá răn cấm. Vì ông là quan tư lý, quản lý tư pháp mà, vớ vẩn ông đuổi ngay. Cho nên ông đến chùa, ông Quở Trách các sư. Ông Quở Trách các sư ở trong cái khu vực ấy, nơi mà ông, trong cái quận mà ông, ở đất Phước Châu ấy, mà ông quản lý ấy. Cho nên ông đến, ông Quở Trách một số các sư ăn thịt uống rượu ở trong cái chùa Khai Nguyên ấy, và một số các chùa trong khu vực ấy. Vì đấy là có nhiều chùa Khai Nguyên, khu vực đấy có nhiều chùa tên là Khai Nguyên. Trong cái quận đấy có mấy chùa Khai Nguyên. Ông đến, ông Quở Trách và ông ấy còn lập cái bia đá, làm cái bia đá thì dựng ở trong chùa luôn và cấm cái gì tăng ni ở trong chùa này ăn thịt uống rượu. Vì ông là một Phật tử thuần thành mà, nhưng mà ông là quan cho nên ông đến ông cấm luôn. Ông là, tôi mong rằng Việt Nam chúng ta bao giờ mà xuất hiện được một cái vị lãnh đạo, mà lãnh đạo này ít nhất phải là chủ tịch nước mới làm được, hoặc là thủ tướng mới làm được cái điều đó. Ra một cái gọi là cái sắc lệnh hay là một cái gì, một cái gọi là một cái gì đó, cái chỉ thị, hay thậm chí là để ra một cái hắn cái bộ luật tăng ni Việt Nam chúng ta ai mà ăn thịt uống rượu là gì, là không cho ở trong chùa. Thế thì đạo pháp của đất nước chúng ta sẽ phát triển, dân tộc của chúng ta sẽ rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này là khó đấy. Công nghiệp của chúng sinh, công nghiệp của Phật pháp trong thời mạt pháp này, để được một cái vị gì, một vị vua, một vị quốc vương mà ra được cái lệnh này là cực kỳ khó. Được một vị chủ tịch nước hay là thủ tướng chỉ đạo cho gì để ra được một cái bộ luật hay là một cái nghị định thôi của chính phủ thôi chẳng hạn. Mà tăng ni cấm ăn thịt uống rượu ở trong chùa, mà tăng ni phải ăn chay tụng kinh niệm Phật giữ giới thì mới được cho tu ở trong chùa, bằng không bắt đuổi về hết á. Tăng thì bắt về lấy vợ, quản ni thì bắt về lấy chồng để mà tự làm tự ăn á, muốn ăn thịt uống rượu thì về mà tự làm tự ăn á. Thế thì Phật giáo biết đó. Nhờ vào các vị ấy mà được thì hưng thịnh biết bao. Nhưng mà tôi nghĩ cái này chắc chỉ là giấc mơ, khó lắm. Phải có một bậc cao tăng đắc đạo lỗi lạc, cảm hóa được cái vị đứng đầu đó là Tổng Bí Thư hoặc Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ của ta, thì mới có thể có cái bộ luật đó hoặc được cái nghị định đó đem áp dụng ra cho chùa chiền tăng ni cả nước. Thôi chúng ta biết là khó nhưng tôi vẫn cứ mong, vẫn cứ mong. Nhưng tôi nghĩ đây là một điều cực kỳ khó, hết sức khó. Khó hơn là một bước mà bước lên đó, từ chân núi Tản Viên mà bước lên đó, trên đỉnh núi Tản Viên, bước một bước từ chân núi lên trên đỉnh núi Tản Viên còn có thể làm được đối với người tu hành đắc đạo có thần thông. Nhưng mà để cho nhà nước chính phủ mà ra được cái bộ luật cấm toàn bộ tăng ni trong cả nước ăn cấm ăn thịt uống rượu, mà phải giữ giới thanh tịnh, ăn thịt uống rượu thì bắt về lấy vợ lấy chồng không cho tu trong chùa nữa, còn khó hơn là người bước một bước từ chân núi Ba Vì lên tận đỉnh núi Ba Vì. Các quý vị, khó lắm. Thôi thì điều ước mơ thì cứ là ước mơ, mong cho Phật pháp trường tồn hưng thịnh thì chúng ta cứ ước mơ thôi. Cái điều này tôi nghĩ là khó, khó vô cùng, khó vô cùng các quý vị. Nhưng chúng ta thấy ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, nên hiệu Sùng Trinh ấy, để có ông quan Tư Lý ở trong quận của ông ấy, cái quận Phước Châu của ông ấy, ông đã làm được cái điều đó. Ông thấy tăng ni ăn thịt uống rượu, ông đến ông quở trách và ông gì làm bia, làm bia đá gì, làm bia răn cấm luôn, cấm tăng ni ăn thịt uống rượu, cờ bạc, trai gái ở trong chùa, bắt được là đem đuổi ra ngoài luôn, vĩnh viễn không bao giờ cho tu ở trong chùa luôn. Công đức vô lượng vô biên, thực sự là tán thán công đức của ông quan Tư Lý này. Ông quan ấy có tên là Ngô Tuyết Nhai, quan Tư Lý Ngô Tuyết Nhai. Một hôm Tuyết Nhai đến chùa du ngoạn, tức là ông ấy sau khi mà cấm làm cái bia cấm tăng ni không cho ăn thịt uống rượu trong chùa rồi đó, thì một hôm á, ông ấy đi đến chùa du ngoạn, đến chùa vắng cảnh á, đến lễ Phật á, bất ngờ gặp một con gà đang cất tiếng niệm Phật. Chúng ta thấy ông ta đến một ngôi chùa thì bất ngờ nhìn thấy con gà đang cất tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông bảo kẻ tùy tùng ví, ông bảo kẻ tùy tùng ví bắt được, rồi đem vào chùa gạn hỏi chư tăng rằng: các sư bảo trong chùa từ lâu không nuôi sinh vật, tại sao lại có con gà này? Khi đó ông thấy con gà niệm Phật như thế, ông bảo ấy, người tùy tùng tức là lính đi theo hầu ông ấy, bảo bắt lấy con gà đó đem vào trong chùa xem. Và trong chùa đó từ lâu không cho nuôi gà, nuôi súc vật để giết thịt rồi, mà tại sao bây giờ vẫn có con gà này? Thế thì sau khi lính đi theo ông quan này bắt được con gà ấy, đuổi bắt được con gà ấy, thì mang vào trong chùa thì hỏi, nói rồi vị quan Tư Lý kia mới nói với các sư gì: nay tôi thấy gà là loài súc sinh mà còn biết niệm Phật, xét lại các sư mang hình tướng xuất ra xong phá giới thì còn thua nó rất nhiều. Cái vị quan Tư Lý chửi rất đau các quý vị, chửi các sư ăn thịt uống rượu như thế. Con gà tôi còn thấy nó biết niệm, gà nó là súc sinh, nó còn biết niệm Phật, tại sao các thầy ấy, là tăng ni xuất gia, là con người là tăng ni xuất gia, là bậc thầy, gọi là bậc thiên nhân chi sư chi mô phạm, là thầy của trời người, tại sao mà còn ăn thịt uống rượu, còn lười biếng như thế? Đấy, ông quan Tư Lý ông chửi như thế. Chư tăng ở đó nghe qua hổ thẹn, chư tăng ở trong đó nghe ông quan Tư Lý ông chửi như thế, ông quở trách như thế đấy, hổ thẹn. Từ đấy lập thề nguyện là quyết giữ trai giới, tức là không sát sinh và không ăn thịt uống rượu nữa, không cờ bạc rượu chè, không gái gú nữa, và quyết định là gì? Là trai giới thanh tịnh. Tuyết Nhai, Ngô Tuyết Nhai tức là ông quan ấy, đem con gà về nuôi trong dinh thự, nó thường niệm Phật không dứt. Sau khi ông Tuyết Nhai mắng các sư ở trong chùa đó rồi, thì liền là đem con gà đó về nhà để nuôi, về dinh thự để nuôi, và con gà đó hàng ngày thường niệm Phật suốt ngày. Sau ông được thuyên chuyển làm quan Đơn Dương, thấy am hải hội ở gần đó là nơi tiếp chúng đông đảo, tức là nơi sau khi ông được thuyên chuyển lên là quan ở Đông Dương, tức là lên ở cái tỉnh này lần to hơn đó, lên nơi này to hơn, tức là lên cái tỉnh này làm quan tri phủ to hơn. Thấy ông đến đó thì đến cái Am Hải Hội, thì gần đó đến đó thì là cái nơi tiếp chúng đông đảo, mới đưa con gà về am để cho người tới lui nghe thấy tiếng con gà niệm Phật để phát tín tâm. Ông đưa con gà cúng vào cái am ở cái Am Hải Hội, thì có các sư tu ở đó thì chỉ giới thanh tịnh, với lại có đông người về học Phật nghe pháp và tu hành, gọi là am, nhưng mà có đông người đến tu. Thế cho nên ông thấy cái đây là cái vị chủ trì ở cái am này là cái người mà có tâm tu tập và có tâm hoằng pháp và hộ pháp, cho nên ông đem con gà đến đó cho mọi người đến lễ bái nghe gà niệm Phật để mà tỉnh giác. Gà còn biết niệm Phật huống chi là người đó. Chúng ta thấy sau khi về am một thời gian, ngày nọ gà đứng niệm Phật mà thoát hóa. Chúng ta thấy gà đứng niệm Phật mà niệm mà vãng sinh, thoát hóa tức là vãng sinh. Chúng ta thấy những con gà khác chết thì nó nằm nó lăn cu rơ thôi, chứ làm gì mà có cái chuyện gà đứng mà niệm Phật vãng sinh như thế. Những con gà này làm được điều đó. Hàng thiện tín cảm ngộ, cùng nhau xây tháp cúng dường để lưu niệm, tức là xây tháp để thờ con gà ấy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy xúc sinh còn biết phát tâm bồ đề, niệm Phật để tu thiện cầu giải thoát giác ngộ. Rồi kể cho các vị nghe một câu chuyện nữa là gì, câu chuyện này là câu chuyện của mới đây, của ngài Hư Vân, đại sư Hư Vân. Câu chuyện này là xảy ra ở thời ngài đại sư Hư Vân, được trích ở trong bộ Hư Vân Niên Phổ. Câu chuyện này nói về gì, cặp ngỗng ở Côn Minh, tức là cặp ngỗng, tức là hai con ngỗng. Câu chuyện nói rằng năm nay tức là chỉ cho cái năm đó, thì ở đây thì không thấy ghi là năm đấy là năm bao nhiêu, đây không thấy giải thích là năm bao nhiêu. Đây là vào năm 1921, năm đó là Thiền Sư Vân là 82 tuổi đó, vào năm Thiền Sư 82 tuổi, năm đó là năm 1921. Năm 1921, cư sĩ Trương Tuyết Tiên đem đến một cặp ngỗng phóng sinh ở chùa Vân Thê. Thế chùa Vân Thê của ngài Liên Trì đại sư ở đất Côn Minh ấy, thuộc tỉnh thỉnh tôi quy y cho chúng, tức là thỉnh ngài Hư Vân quy y cho cái đôi ngỗng ấy. Làm khi làm lễ, cặp ngỗng đều cúi đầu lắng nghe. Thuyết giới xong, chúng ngẩng đầu lên như vui mừng. Từ đó chúng thường theo người lên niệm Phật, tức là theo người lên chùa để niệm Phật đó. Chúng ta thấy ngỗng biết niệm Phật. Thấy chúng tăng tụng niệm thì đứng nhìn lắng nghe. Khi người đi nhiễu Phật, chúng cũng gì, cũng đi theo sau. Chúng ta thấy các sư đi nhiễu Phật đó, thì đôi ngỗng đó cũng đi gì, đi nhiễu Phật theo sau các sư. Đừng có nghĩ rằng xúc sinh không hiểu tiếng người. Lâu ngày không thay đổi, tức là hai con ngỗng đó cứ như thế, ai thấy cũng mến. Được 3 năm sau, tức là sau khi được 3 năm ngỗng ở trong chùa được 3 năm á, một hôm con ngỗng cái đứng ở trước chính điện đi nhiễu Phật 3 vòng, tức là nhiễu quanh chùa 3 vòng á. Đi nó cũng biết đi nhiễu đúng 3 vòng các quý vị nhé, không phải đi một vòng hay hai vòng hay là ấy, đi nhiễu đúng 3 vòng, như trong kinh Phật nói nhiễu 3 vòng. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, chúng chư thiên và vua chúa và chư tăng đi nhiễu Đức Phật 3 vòng. Thế đây, con ngỗng cái một hôm ở trong chùa được 3 năm, đôi ngỗng ở chùa 3 năm thường tu tập theo các sư như thế, một hôm con chùa đứng ở trước chính điện đi nhiễu Phật 3 vòng, ngẩng đầu lên nhìn Phật. Đi nhiễu 3 vòng rồi ngẩng đầu lên nhìn vào trong chính điện, tức là nhìn Phật đó, rồi thoát xác lìa trần, đứng mà đi. Con ngỗng như vậy đứng mà đi, con ngỗng cái đứng mà đi, đấy là vãng sinh, đi thoát hóa đi,
Giáng sinh hay không chúng ta chưa biết, nhưng mà chắc chắn là được sinh về cảnh lành, ít nhất cũng cõi trời cõi người, hoặc là gì cõi Tây Phương là cái chắc. Hình dạng cánh ngỗng vẫn không đổi sắc, nó được bỏ vào trong một cái hộp đem đi chôn. Con ngỗng trống, tức là con ngỗng trống, con ngỗng mái thì đi trước. Con ngỗng trống còn lại không ngừng cất tiếng bi thương. Chúng ta nghe thấy tiếng nó kêu thì ngỗng kêu thì xót lắm. Ý chừng rất nhớ bạn, nó bỏ ăn ngót mấy ngày. Thế sau khi con ngỗng cái mất, nó kêu rất bi thương và bỏ ăn mấy ngày. Rồi cũng đến trước điện Phật, đứng nhìn Phật thật lâu. Nó cũng đến trước điện Phật, nó nhìn Phật thật lâu. Dương cánh vỗ mấy cái rồi mất. Mấy ngày nó bỏ ăn xong rồi á, nó cũng đến trước điện Phật đó, nó nhìn Phật thật lâu và nó vỗ cánh mấy cái rồi cũng đứng mà đi. Chúng ta thấy không? Chúng ta là con người, là tăng ni, là Phật tử mà tu được như con ngỗng đó không? Đó. Chắc gì đã được. Cho nên phải hết sức cẩn thận. Nó cũng bỏ vào, nó cũng được, sau khi con ngỗng được đó mất, nó cũng được bỏ cái hộp và đem chôn một ngôi mộ ở bên cạnh con ngỗng cái. Ông Trương bèn làm bài văn ghi chuyện vãng sinh của đôi ngỗng về chùa của chùa Vân Thê. Bài Minh nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Do mê lầm nên bản tính tạo nghiệp sai lầm nên mới sinh vào đường ác, luân hồi trong ba cõi không có lúc dừng. Chúng ta may mắn được sinh vào cõi người, song từ nguồn cội so với mọi loài chúng sinh vốn là bình đẳng. Vì vậy, không thể nhìn vào hình dạng khác nhau bên ngoài mà phân biệt. Như cặp ngỗng kia, miệng không ăn mặn, đi có trật tự. Hai con ngỗng sau khi được phóng sinh ra vào chùa đó, không ăn mặn, tức là ăn chay. Ăn chay như các sư luôn. Sống đi miệng không ăn mặn, đi có trật tự, sống thủy chung ấy, với một bạn đời. Thế đôi ngỗng sống thủy chung với nhau. Đại sư Liên Trì gọi chúng là gì? Là đạo nhân, cũng là một loài chim khác thường vậy. Chuyết tiên. Chuyết tiên tôi, tức là đây là cái tên hiệu của ông họ Trương này. Chuyết tiên tôi vốn thích nuôi ngỗng, nhưng vì không có đất nên mang chúng đến chùa Vân Thê. Chùa có nuôi đàn gà phóng sinh, đa số đều bị chồn cáo bắt ăn thịt. Nhờ có đôi ngỗng này, nạn chồn cáo giảm đi hẳn. Cái con ngỗng ấy, ở trong chùa nó, con ngỗng nó rất tinh các vị, nó có thể thay chó để trong nhà được. Kẻ trộm vào nhà kể cả đêm hôm này nó rất tinh, nó kêu quảng quạch một cái là đấy, mà nó to cho nên là chồn cáo cũng sợ. Nghe tiếng động, nghe tiếng nó kêu là không dám vào bắt gà ở trong gà phóng sinh trong chùa nữa, rất có lợi. Ngoài cửa chùa có đào ao phóng sinh, tôi thấy đôi ngỗng hàng ngày bơi dạo trong ao, tối đến thì đi rảo canh ba cửa rất đắc lực, tức là canh các cửa ra vào, đi đi lại lại, cũng như là con chó để trong nhà vậy, rất là tốt. Mùa hạ năm nay, tôi đến chùa không thấy ngỗng, hỏi thăm Hòa Thượng Hư Vân. Ngài bảo, công đức phóng sinh của cư sĩ không thể nghĩ bàn. Tháng trước, thời khóa sớm, tối nào cũng thấy đôi ngỗng đứng sững trước cửa điện, tức trước cửa chùa đó, cửa điện Phật đó, ngẩng đầu chiêm ngưỡng Phật không chớp mắt. Khi nghe chúng tăng niệm Phật thì ngỗng dương cánh, kêu to, vẻ rất hoan hỷ. Một hôm, con ngỗng cái đứng kêu to vài tiếng rồi nhắm mắt, đứng mà đi. Đại chúng bèn chôn nó ngoài chùa. Con ngỗng trống bỏ ăn hết mấy bữa, cũng không xuống hồ bơi nữa. Tiếng kêu buồn bã ai oán, vẻ rất thống khổ. Nhưng mỗi ngày nó vẫn lên điện chiêm ngưỡng Phật như trước. Sư Duy Na, tức là thầy Duy Na, thầy Duyệt Chúng đó, thấy vậy, liền là thấy hình sắc của nó tiều tụy không còn đẹp như trước, bèn đánh chuông dậy. Tức là vị sư Duy Na ra trước con ngỗng đó đánh chuông và dạy con ngỗng như thế này: con buồn vì mất bạn à, đã biết chiêm ngưỡng Phật thì nên niệm Phật A Di Đà cầu sinh về cực lạc. đừng tham tiếc cái thân khổ não này, đại chúng sẽ giúp con niệm Phật nào? Nam mô A Di Đà Phật. Và tất cả đại chúng cùng niệm Phật cho con ngỗng được ấy. Con ngỗng rồi dạy gì? Con cần phải tĩnh tâm để nghe, tưởng nhớ đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cứ mỗi tiếng chuông là một là con niệm Phật một tiếng nhé. Vị Duy Na bảo con ngỗng được như thế. Niệm được khoảng mấy chục tiếng thì ngỗng cúi đầu, cúi thấp đầu xá Phật, tức là nó cúi thấp đầu xuống dưới đáp để xá Phật. Xong đứng dậy đi nhiễu ba vòng, cũng giống như con ngỗng cái là vợ nó đi nhiễu quanh chùa ba vòng. Rồi đứng trước điện Phật, giương cánh vỗ vài cái, rồi xếp cánh co chân, nghiễm nhiên mà mất. Chúng ta thấy con ngỗng được thì cũng ngộ được cái giáo lý của nhà Phật, biết niệm Phật, được thầy Duy Na mang chuông ra, chuông khánh khai thị cho và khuyên niệm Phật đừng chấp vào cái tấm thân này nữa. Rồi ngỗng thì cũng nghe các sư niệm Phật. Sau đó được một hồi thì đi quanh Phật, nhiễu quanh điện Phật ba vòng, quay về trước điện Phật đó, nhìn Phật một hồi á thì vỗ cánh và co chân, tức là co một chân lên, đứng một chân. Chúng ta thấy co một chân lên, đứng một chân mà thì ngỗng biểu diễn cho vãng sinh tự do tự tại cho chúng ta thấy. Nào tăng ni Phật tử chúng ta, một đời tu tập, một đời nguyện vãng sinh mà không làm được như ngỗng á thì phí lắm. Càng đọc tôi càng thấy thấm, càng giảng cho các quý vị nghe tôi lại càng thấy là mình cần phải gì ạ? Phải một đời được vãng sinh chứ không thể mà lây dây lưa dưa ra đời này đời khác nữa, không hẹn đời sau nữa, mà thì hãy cố gắng ngay đời này. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương ngay trong đời này các quý vị. Qua câu chuyện đôi ngỗng ở chùa Vân Thê quy y với lão Hư Vân đại hòa thượng này, chúng ta thấy còn tự do tự tại niệm Phật vãng sinh như thế được. Chúng ta là con người, là tăng ni, là Phật tử, là người tu theo tịnh độ, mà không làm được điều này thì thôi, không biết cơ hội nào chúng ta mới có thể được vãng sinh nữa. Con ngỗng này nhờ duyên lành mà thoát được huyễn thân trong chớp mắt, trong khoảng một niệm được liễu thoát sinh tử, chẳng hổ danh đạo nhân. Trường hợp này đâu thể nói chúng là loài chim tầm thường được ư? Đấy. Thế nên mang thân người được nghe danh Phật mà tin hiểu pháp môn tịnh độ, niệm Phật nhiều năm, quang âm thấm thoát, đến lúc mạng chung có thể giữ tâm không điên đảo, ý chẳng tham mê, nhất tâm chuyên niệm, công phu đắc thành. Phải biết vãng sinh Tây Phương là việc không dễ, không phải dễ đâu nhé. Trong kinh A Di Đà Phật, Đức Phật nói gì này sẽ lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Mặc dù kinh Vô Lượng Thọ nói rằng trước khi lâm chung chỉ cần 10 niệm là được vãng sinh, nhưng điều quan trọng lúc đó chúng ta có gì, có đủ công đức để được 10 niệm Phật hay không, niệm Phật được 10 câu hay không, hay lúc đó là ấm tình gì kéo đến, ấm thân gì tan rã, nghiệp chướng gì oan hồn nhiều đời nhiều kiếp nó kéo đến, nó vây, nó kiện chúng ta, nó phá chúng ta, chúng ta lại không niệm Phật được. Một câu có thể còn chưa khởi niệm được, huống chi là 10 câu. Cho nên nay phải lo tu tập dần đi để trả cái nghiệp trước, để tăng cái công đức, phúc đức và trí tuệ, phúc báo đi mới có thể vãng sinh được. Lúc đó mới có thể đề khởi câu Phật hiệu được, để nhớ Phật, để niệm Phật, để phát nguyện vãng sinh được. Cho nên ở đây mới nói là gì? Phải biết rằng vãng sinh Tây Phương là việc không dễ, huống chi loài ngỗng không có cái lưỡi như con chim anh vũ, tức là không, ngỗng thì không nói được như cái chim anh vũ, hay con chim biển, con chim sáo nó nói được tiếng người, dạy nó niệm Phật còn dễ. Con ngỗng không biết nói tiếng người, cho nên dạy nó niệm Phật rất khó, nó nghe hiểu thôi chứ nó không thể niệm được như con sáo, con chim anh vũ, vân vân. Chẳng biết ngày thường trong tâm chúng có siêng niệm Phật hay chăng? Cái chết của con ngỗng mái, đại chúng không để ý đến những thay đổi, Tức là khi con ông mái nó chết rồi, đại chúng chư các sư trong chùa cũng nghĩ là thôi nó chết bình thường. Nhưng đến phiên con ông trống, nghe nó niệm Phật mấy nghe đại chúng niệm Phật có mấy mươi tiếng, đi nhiễu Phật ba vòng, vỗ cánh đứng yên co chân mà hóa, mới thấy ngỗng, mới biết là gì, ngỗng đến chùa, ở trong chùa được 3 năm, sớm tối nghe tụng kinh niệm Phật, chắc tính giác đã được khai mở, cho nên chỉ trong hơn 1 tháng ngẩng đầu quán Phật, tức là 1 tháng chờ hơn 1 tháng cứ lên rồi, trước khi con ngỗng mái mất con 1 tháng hơn 1 tháng, con ngỗng trống cứ lên, con ngỗng được cứ lên là thường là kêu ai oán, nhưng mà ngày nào cũng vẫn lên chùa để nhìn Phật, lên cửa Tam Bảo để nhìn Phật, một hồi lâu thì mới đi. Nhờ nhất tâm quán tưởng chiêm ngưỡng tượng Phật, nương Phật lực mà được giải thoát. Tôi thẹn mình không bằng chúng, tức là cái người mà cúng cái đôi ngỗng này á, cái vị quan cúng cái đôi ngỗng này vào chùa này đó để phóng sinh đó, mà còn nói mà một Phật tử thuần thành, là người viết lên cái bài bia mà tôi đang đọc nữa, cái bài văn bia được khắc bia đá ở chùa Vân Thê bây giờ vẫn còn đó. Cái vị này là vị cư đại cư sĩ này, vị quan là vị cư sĩ là còn nói tôi thẹn mình không bằng chúng, tức là không bằng con ngỗng, chẳng thể im lặng bỏ qua, xin làm bài minh ghi vào đá để khuyến khích người sau. Năm canh thân cư sĩ Hoàng Tây Trương Tuyết Tiên, tức là ông Trương Pháp đó, soạn vào năm 1921, năm nay thì cụ Hư Vân đã 82 tuổi. Chúng ta biết cụ Hư Vân sống thọ 120 tuổi, hay lắm. Còn câu chuyện về chồn đến nay hết thời gian rồi. Con chồn tu, nó con chồn của ngài Hư Vân đáng yêu lắm. Nó theo ngài Hư Vân, cũng người ta phóng sinh theo ngài Hư Vân để tu, rất là đáng yêu. Ngày mai chúng ta sẽ học câu chuyện con chồn. Qua bài hôm nay chúng ta thấy súc sinh không biết niệm Phật, cho nên Phật tử chúng ta không nên sát sinh, mà phải phát nguyện ăn chay mà lo tu tâm dưỡng tính thì cầu sinh tịnh độ đi. Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe còn xinh đẹp, trẻ khỏe xinh đẹp rồi cũng gì ạ, cũng sợ chết. Không ai sống được với cái sức trẻ sức khỏe và xinh đẹp mãi được đâu. Quan trọng nhất chết chúng ta đi đâu, chúng ta về đâu. Các vị nếu muốn tái sinh luân hồi tiếp tục trong lục đạo thì cứ sống theo cách các quý vị sống. Phật cũng không cấm, cũng không lôi kéo, không bắt ép các quý vị phải gì ạ, phải ăn chay, phải tụng kinh niệm Phật, phải cầu, phải niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương. Phật không bắt, không ép chúng ta. Phật chỉ là gì, là người thầy dẫn đường chỉ lối, thuyết kinh giảng đạo, khai thị cho chúng ta hiểu biết được đâu là chính, đâu là tà, đâu là con đường luân hồi lục đạo, đâu là con đường thoát khỏi bến mê, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên làm hay không là do chúng ta. Chúng tôi cũng chỉ là người nói lại lời Phật, lời Tổ, lời Bồ Tát, lời Thánh Tăng và lời các vị trí sĩ trong tông môn, là những người đi trước. Các ngài thì viết lại, chúng ta thì nay chúng tôi cũng nói lại, vừa là học cho bản thân, vừa là để gì sách tiến các quý vị đồng tu, chúng ta cùng nhau kết đại thiện duyên để cùng nhau tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, phát tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, mong sớm thành Phật để phổ độ chúng sinh mà thôi. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện di thơ công đức vô cẩn ư nhã thiết ngã đăng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.